tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 43, lực giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, lực giảng ngày 24 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học phần giải thích việc đãi khách trái với thế tục. Ở trong phần này thì cũng vẫn là phần hỏi đáp. Câu hỏi như thế này, hỏi thân thuộc đến chơi nhà, cơm rau không đủ làm vui, bạn hiền cùng bàn luận, món ngon mới đủ thành lễ. Nay vì thương những con vật mà bỏ việc đãi đằng, phải chăng thật không đúng lẽ thường? Chúng ta thấy đúng là câu hỏi nó phù hợp với pháp của thế gian. Đúng là nó phù hợp với pháp của thế gian. Chúng ta thấy ở thế gian có mấy người khách đến nhà mà lấy cơm chay ra để đãi được không? Thì khó lắm. Trừ là những Phật tử thuần thành, những gia đình Phật tử thuần thành ăn chay rồi thì mới ăn chay trường cả nhà rồi mới làm việc đó được. Và những người bạn bè họ cũng hiểu chúng ta ăn chay trường cả nhà rồi thì họ thông cảm thì họ mới tới. Mà những trường hợp này thì cũng chỉ người ăn chay với nhau mới tới thăm thôi. Còn họ hàng thì gọi là bất đắc dĩ họ mới tới. Các cụ ngày xưa bảo thì nồi nào thì úp vung đấy mà. Nồi nào úp vung đấy. Thế nên là mình ăn chay trường thì chỉ có những người ăn chay trường hay là làm bạn với mình, chơi với mình. Thế còn những người ăn mặn người ta khó chơi với mình lắm. Những người ăn thịt uống rượu say sưa suốt ngày họ khó chơi với mình khó chơi với họ. Có việc gì họ hàng gọi là chỗ bất đắc dĩ thì họ phải đến. Đến thì bây giờ chẳng nhẽ lại làm cơm chay để tiếp khách đãi đằng được hay sao? Ý câu hỏi này là như thế. Cho nên họ mới nói là thân thuộc đến chơi nhà. Thân thuộc tức là những người quen, người thân đó. Họ hàng đó. Rồi, như ở ngoài đời chúng ta thì có các cụ, các ông, các bác hai bên thông gia, rồi họ hàng nội ngoại, vân vân, anh em, bạn bè, chiến hữu, gần xa, xưa nay sống chết có nhau. Bây giờ về thì mình thì lại nếu mà hiểu Phật Pháp ngộ đạo ra thì phát nguyện ăn chay thì như thế nào? Hay bảo không giết hại, không rượu thịt để đãi đằng bạn bè thì có được không? Đây này người ta, đây này hỏi câu hỏi nữa nè, thân thuộc bạn bè, quyến thuộc họ hàng vân vân đó. Đến chơi thăm nhà, cơm rau không đủ làm vui. Cơm rau thì nó không đủ làm cho bạn bè vui, thì làm thế nào? Bạn hiền cùng bàn luận món ngon mới đủ thành lễ. Để ngoài đời nó thế, chúng ta thế. Ngay chúng tôi ngày xưa chưa xuất gia cũng thấy cái điều đó, đó là sự thật ngoài đời chúng ta. Mà ngay tôi ngày xưa đi làm cái, chính cái năm mà đi làm ở trên Xuân Mai, đi đào đáy vàng cho Xuân Mai mà đến 22 tối, 22 mới đi xuống, chiều 22 mới trên núi xuống, 22 tháng Chạp gần Tết đấy. Mới đi về thì hôm đó là xe ô tô nó từ ngoài Hà Đông nó lại không có xe để chạy vào qua đây, hôm đấy xe nó hỏng hay sao ấy. Chờ đến 9 giờ đêm mọi khi cái 4 5 giờ chiều là nó sẽ vào tới nơi. Nhưng hôm đấy đến 9 giờ đêm không có thì bắt đầu là làm một trận đi bộ về. Đi bộ từ Xuân Mai về tới tới dưới nhà thì đến sáng luôn. Nhưng đến khoảng độ tầm 2 rưỡi sáng thì về đến cái nhà cô, tức là nhà em ông bố của tôi ở trên dọc cái trục đường Hồ Chí Minh ấy. Cách quê tôi nó khoảng độ tầm 20 cây. Từ quê tôi lên nhà bà cô khoảng 20 cây. Đói quá rồi. Đi bộ các vị biết mà, đi từ lúc chiều ở trong trong chỗ đào Đáy Vàng đi ra, ra tới nơi thì khoảng độ 3 giờ. Thì đi làm thì nó đã không được cái gì rồi thì được ăn bìa đậu. Ăn bìa đậu, còn mấy chú nó cùng ấy thì nó uống rượu với ăn uống rượu ăn đậu ăn lạc với nhau, mình thì là một chai nước khoáng và bìa đậu. Thế chờ xe vào mãi chả thấy đâu, đến 9 giờ ông thấy bắt đầu quyết định đi bộ với nhau về. Nhưng không có chỗ nào mà ngủ. Lững thững đi bộ về 2 giờ 2 rưỡi sáng rồi đến nhà cô thì gõ cửa vào thì cả nhà đang mắt nhắm mắt mở, đang bắt đầu đang ngủ say. Gọi cửa vào thì cả nhà dậy. Thế mà hồi cháu đi đâu về mà khuya thế? Bảo cháu đi làm về, nhưng mà bây giờ đi về đói quá, bây giờ vào thăm nhà, vào nhà cô có gì ăn không, xin cái, có một mình đâu, ba người nữa, bốn anh em đi vào thì chẳng nghe là một mình cháu thì ăn thế nào cũng được các quý vị. Thế là có ba người khách đi cùng cháu nữa là bốn người, thế làm thế nào? Cho nên cô chú liền là vào, đúng là hôm đấy quả thật đúng là 100% cô chú phải bắt con gà mái để làm cơm. Làm cơm ăn xong thì khoảng độ tầm 3 rưỡi 4 giờ gì đó, ăn xong một cái lại đi về luôn. Về tới nhà khoảng 8 9 giờ sáng. Đi bộ về, khổ thế đấy. Đấy gọi là ở ngoài đời mà. Cái khi mà chưa biết đến Phật pháp thì quả là như thế. Chẳng nhẽ là có đứa cháu nó đi cùng với khách, người bạn của cháu nó đi nửa đêm nửa hôm nó đi qua như vậy, nó đến nó bảo nó đói quá, nó vào xin ăn mà chẳng lẽ cho nó ăn muối trắng à? Đúng là phải bắt con gà mái đang ấp tổ, đang ấp trứng. Bây giờ mới nghĩ lại là đúng là mình cũng tạo ra cái tội ấy. Một phần mình cũng tạo ra cái tội do mình vào gia đình cô chú mà con gà mái đánh mất đi cái quyền để ấp trứng, để nở ra những đàn con của nó. Và những cái quả trứng ấy thì không có cơ hội để sinh ra con gà con. Vì mẹ của nó đã bị chết, một phần là cũng do mình vậy. Đôi khi nghĩ tới cứ cảm thấy mình vẫn thấy ăn năn trong cái trường hợp ấy. Cho nên là chúng ta thấy ở đây người ta đưa ra cái câu hỏi bảo bạn bè thân thuộc á, anh em họ hàng đến thăm bàn luận mà gì mà đãi, chẳng nhẽ là lấy cái món vài món rau luộc hay là muối lạc lên để đãi bạn hay sao, như thế thì nó cảm thấy nó không đủ lễ. Họ nói cũng đúng với cái pháp của thế gian, cho nên chúng ta thấy là có những cái đây chúng ta thấy là quả thật là không phải là dễ cho những người Phật tử ở tại gia chúng ta và những người ở ngoài đời, ngoài thế tục với nhau. Nói là nay vì thương con vật mà bỏ đi cái việc đãi đằng bạn bè thì phải chăng thật không đúng với lẽ thường của thế gian? Chúng ta xem cụ Chu Lão An Sĩ cụ đáp như thế nào. Đáp: bạn bè thân thuộc nếu là người hiền thiện, ắt sẽ vui khi thấy ta không làm việc giết hại, ắt sẽ không trách ta khinh thường họ. Đấy, cũng nói là nếu mà bạn bè thực sự bạn bè ấy, là người hiền thiện, ắt sẽ gì thấy vui khi ta khi thấy ta không làm ác, và họ sẽ không buồn không trách khi khi cho rằng cái việc không giết hại vật mạng để đãi họ là gì? Là việc coi thường họ. Nhưng mà đấy thì phải nói với các quý vị, đây phải là người hiền thiện cơ, Bạn bè hiền thiện mà thì mới làm được như thế. Nhưng chúng ta biết rằng ở đời thì có phải ai cũng là bạn bè hiền thiện của chúng ta đâu. Rồi xem cụ trả lời tiếp như thế nào. Nếu người nào vì việc ấy mà trách ta, khinh thường họ, ắt thì là hạng tiểu nhân tham miếng ăn ngon vào miệng. Ta khinh thường họ cũng là chuyện tất nhiên. Bất chấp tội lỗi nặng nề, chỉ để phục vụ miếng ăn vào miệng người khác, tôi quyết không làm. Ừ, đấy. Cụ thì trả lời như thế thì được. Và những người mà chúng ta là Phật tử thuần thành, chúng ta hiểu biết lý nhân quả thì được. Nhưng ở thế gian khó lắm các quý vị, phải nói là rất khó. Chúng tôi thì nói thật như thế, giảng đến đoạn này thì cũng thấy là cũng phải cảm thông cho các Phật tử ở tại gia chúng ta. Thực sự là phải cảm thông. Xin thưa các vị, có khi ở nhà chúng ta có còn gia đình 4 người, 2 vợ chồng với 2 đứa con. Nhưng có khi vợ ăn chay, chồng con không ăn chay. Hoặc chồng ăn chay mà vợ con nó không ăn chay, có trường hợp như thế. Có trường hợp chồng ăn chay nhưng mà vợ con không ăn chay. Có trường hợp bố mẹ ăn chay nhưng mà con không ăn chay. Có trường hợp con ăn chay nhưng gì? Bố mẹ không ăn chay. Trong một mái ấm gia đình có 4 người thôi mà đã khó như thế rồi các quý vị. Còn huống chi là khi mà bố mẹ chúng ta đến thăm. Thì nói là bạn bè. Bạn bè mà đến thăm thì chúng ta có thể bảo là bạn hiền đó thì ăn thế nào thì cũng được. Họ không trách chúng ta, nếu họ trách thì coi như họ là kẻ tiểu nhân vì miếng ăn mà trách. Thì như thế thì ta không chơi với họ nữa cũng được. Các cụ bảo gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những bậc chính nhân quân tử, những người có tấm lòng lương thiện thì chúng ta chơi cùng thì để học cái hay cái tốt từ bạn thì là tốt. Còn những bậc mà tiểu nhân vì miếng ăn mà trách cứ chúng ta thì những kẻ đó thì cũng chơi thì cũng bằng thừa, thì thôi có thể bỏ. Nhưng mà tôi nói với các quý vị, nhưng mà như bố mẹ đến thì làm thế nào? Bố mẹ chúng ta nếu không ăn chay mà đến nhớ con, đến thăm con thì làm thế nào? Rồi bên nội bên ngoại, các cụ đến thì làm thế nào? Bạn bè thì có thể chúng ta bảo tiểu nhân không chơi thì thôi. Nhưng mà bố mẹ thì sao đây? Bố mẹ chúng ta chưa ăn chay thì sao? Nếu chúng ta vẫn cứ đĩa rau luộc, rồi muối lạc muối vừng mang lên á, bố mẹ chúng ta thì thấy là coi là không hiểu gì Phật pháp mà nói rằng chúng ta phải ki bo, chúng ta kẹt sĩ, chúng ta vì tiếc tiền mà không dám mua thức ăn, không dám làm đồ ngon để cho bố mẹ ăn thì sao? Đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta phải nói rõ với các Phật tử rằng á. Với cụ Chư Lo An Sĩ thì ngài nói rằng với bạn bè thì mà kiểu tiểu nhân như thế thì cụ nói thì ta không chơi, ta quyết không làm. Chơi thì chơi, chơi thì thôi, nhưng mà đấy là nói về bạn bè. Thế tôi nói về bố mẹ chẳng hạn, ví dụ như bố mẹ đến thăm, bố mẹ bên chồng, bố mẹ bên vợ đến thăm, rồi anh em cô dì chú bác bên nội bên ngoại đến thăm thì sao đấy? Cho nên đây cũng phải nói rõ thêm cho chúng ta. Thôi thì chúng ta làm thế nào cho nó hài hòa? Hài hòa đây là sao? Nghĩa là trong Đức Phật, trong Kinh cũng có nói, có dạy là trong những trường hợp bất khả kháng thì khai cho gọi là dùng tam tịnh nhục. Dùng tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục tức là sao? Nghĩa là chúng ta ra chợ chúng ta mua ngẫu nhiên. Ra hàng thịt thấy thì thấy chúng ta mua mấy lạng thịt, thấy mua cân thịt hay là mua gì cái đồ họ làm sẵn, mắt không thấy con vật đó nó chết, tai không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi nó chết, và chúng ta không gọi điện, không báo trước gì cho người giết mổ kia họ giết cho chúng ta, mà chúng ta ra chợ gặp gì mua đấy. Thế gặp họ bán thịt chúng ta mua cân thịt, gặp họ bán xương mua cân xương, gặp họ bán con vịt hay con gà họ nướng làm chín sẵn, họ quay sẵn rồi đó chúng ta mua, thì cái đó thì họ nó mất sẵn rồi, chết sẵn rồi, thì cái đấy gọi là tam tịnh nhục tạm thời, hoặc là dành cho những một số những cái trường hợp gọi là bất khả kháng, để cho chúng ta gì vừa không mất tình người, mà vừa không phạm vào tội sát sinh, mà giới luật của Đức Phật lại cũng khai cho đó là tam tịnh nhục. Thì trường hợp đó thì gì, thì dùng cho những trường hợp mà cấp bách, những trường hợp bất khả kháng. Và khi chúng ta từ khi ra chợ mua những cái đồ đó thì chúng ta nhìn thấy nó, chúng ta khởi không được khởi cái tâm là thèm thuồng, và cái tâm gì ạ, lại khởi cái tâm là ôi rồi thế này ngon thế này, mà người ta cứ đi ăn rau, ăn muối, ăn vừng, ăn lạc để làm cái gì nhỉ, tại sao không ăn, khởi ra tâm thế thì lại hỏng. Mà chúng ta phải khởi ra cái tâm là thương tưởng chúng sinh. Nay gia đình nhà ta vì có khách, vì báo hiếu, đãi cha, đãi mẹ, đãi ông, đãi bà, tiếp đãi bên nội, bên ngoại, mà phải dùng tới gì? Tới tam tịnh nhục này. Trong lòng rất là hổ thẹn, rất là ăn năn, nhưng mà vì cũng muốn gì cho cả bên gì? Âm dương, đạo đời đều hài hòa. Cho nên thì xin các vị mà mất mạng, tức là các vị chúng sinh nào mà mất mạng mà tôi gì, tôi mua một cân hay là hai cân hay là vật mạng của gì những chúng sinh mà không may mất mạng này, thì nguyện là tôi nguyện cho gì đem công đức tu hành của tôi bao nhiêu năm, công đức làm thiện của tôi được bao nhiêu đều đem hồi hướng để cầu nguyện cho thần thức của các vị sớm được vãng sinh. Cái tấm thân này đã mất từ lâu, các vị cũng không nên chấp vào đó nữa, tất cả nó chỉ là nhân duyên, là vay trả vay mà thôi. Nay thì tôi chỉ chú niệm Phật để hồi hướng cho họ, cho các vị. Và bây giờ mình nhất tâm để chỉ chú vãng sinh khoảng độ tầm 7 biến, 21 biến, hoặc 49 biến, hoặc 108 biến, vừa đi vừa trì cũng được, hoặc lúc về nhà chúng ta vừa làm vừa trì cũng được. Sau đó chúng ta niệm Phật cho đến suốt quá trình chúng ta làm, cho đến lúc bưng mâm cơm lên để ăn. Và chúng ta lại nguyện là gì? Nguyện tất cả ai ăn những miếng thịt này, thì nguyện cho cả người ăn và con vật bị ăn không kết thủ kết oán với nhau. Và nguyện cho tất cả những người ăn và con vật bị ăn, sau khi xả bỏ báo thân, sớm được sinh về cảnh lành, gặp được Phật Pháp, phát Bồ Đề tâm và tu hành chính Pháp. Khi đầy đủ công đức sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mau thành Phật Đạo rộng độ chúng sinh. Đó chính là cái lúc mà bất khả kháng. Trong những trường hợp bất khả kháng thì tôi nghĩ rằng cũng phải khai cho, để không có chúng ta tu mà mất hết họ hàng, để mất hết nội ngoại, mất hết cả cha mẹ thì không được. Vì chúng ta biết mà đạo Phật chúng ta là đạo hiếu, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đạo hiếu là gì? Là đạo Phật. Hạnh hiếu là hạnh Phật. Chúng ta tu mà chưa thấy đạo đâu, mà đã gì mất hết cả bố mẹ, ông bà, nội ngoại, cô dì, chú bác, rồi thì bạn bè rồi thì thôi không được. Ví dụ như quan điểm của tôi, bạn bè thì có thể, bạn xấu thì thôi, bỏ, không tiếc. Nhưng mà cha mẹ thì chúng ta không thể nói cha mẹ xấu được. Chúng ta không thể nói là cha mẹ chúng ta xấu mà bỏ được. Xấu đến đâu cũng là cha mẹ của mình. Chúng ta khuyên cha mẹ ăn chay tụng kinh niệm Phật, cha mẹ không nghe. Chúng ta khuyên cha mẹ đi chùa lễ Phật, nghe Pháp, tụng kinh, tu tập, cha mẹ chưa tin. Chúng ta cũng không thể nói cha mẹ chúng ta xấu được. Dù cha mẹ của chúng ta có là kẻ trộm, kẻ cướp đi chăng nữa, chúng ta cũng phải tìm mọi cách để khuyên giải dần dần. Không được đi loan truyền, đi nói với mọi người rằng bố mẹ tôi xấu lắm, bố mẹ là tôi là kẻ ăn trộm, bố mẹ tôi là kẻ ăn cướp, bố mẹ tôi là không phải là người, bố mẹ tôi không bằng con vật, vân vân và vân vân. Như thế, xin thưa các vị, dù cho các vị có tu đến hàng trăm triệu kiếp đi chăng nữa cũng không thành tựu được. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi còn đi học, tôi có đọc thấy một câu chuyện nói về tiền thân Đức Phật Thích Ca. Ngài lúc đầu phát tâm á, thì vốn là một cái người con là cực kỳ hiếu thảo với mẹ. Nhà có hai mẹ con, bố mất sớm, hai mẹ con nuôi nhau. Mẹ nuôi con và dạy đứa con trai ấy lớn khôn theo năm tháng. Đến năm 15, 16 tuổi, thì đứa con này á, được cái tiếng này, được cái tiếng gọi là nổi tiếng là hiếu thảo và chỉ thích làm việc thiện. Nhưng ngược lại thì người mẹ của cái cậu thanh niên này á, thì lại toàn đi thích đi làm việc ác, toàn đi bắt cua mò ốc, bán lấy tiền để nuôi con ăn học. Nuôi con lớn lên 6-7 tuổi thì mẹ mới gửi con lên kinh thành để đi học. Cứ hàng tháng đều là mẹ gửi tiền đi lên kinh thành cho con đi học, ở nhờ trên nhà chú bác ở trên kinh thành ấy, nhưng mà hàng tháng vẫn phải gửi tiền đều đến cho con học. Và thỉnh thoảng 1-2 năm gì đó con mới về nhà một lần thôi. Ngày xưa nó không có tiện phương tiện giao thông như bây giờ, cho nên con đi học đằng đẵng hơn chục năm như thế mới chỉ có về thăm nhà có 2-3 lần. Và tháng nào á, mẹ cũng gửi tiền đều lên cho con. Và con ở trên chỉ biết đi học thôi, cho nên học rất là giỏi, mà rất là hiếu thảo, tình thương mẹ bao la dạt dào, tình thương yêu chúng sinh á, lại không bờ không bến. Được thầy giáo luôn luôn là tán dương khen ngợi trước á, lớp học là người có tài, lại vừa có đức, vừa có cái tình yêu thương bao dung rộng khắp, không chỉ con người mà đối với tất cả chúng sinh. Cho nên anh chàng thư sinh ấy vui lắm, rất vui. Đi đâu cũng được bạn bè là nói rằng mình như một vị Bồ Tát. Cho nên anh chàng thư sinh rất là càng thấy mình là hãnh diện với những lời thầy giáo khen. Và những cái lời tán dương của bạn bè. Nhưng một hôm thầy giáo, gia đình nhà thầy giáo có việc và cho học sinh nghỉ dài một tháng, vì thầy giáo phải đi về quê để chịu tang nhà vợ, tức là chịu tang ở đằng vợ. Vì vậy thầy giáo cho học sinh nghỉ một tháng để quê của thầy giáo thì quê vợ thì xa, cho nên là cho nghỉ một tháng như thế, cho các học sinh bảo thôi học sinh nào thì học thì ôn thì tự học, còn học sinh nào nhà xa có thể cho về thăm gia đình một thời gian, sau đó lại quay lại trường. Bây giờ thì cậu học sinh xuất sắc nhất của trường lớp kia, của thầy giáo kia, thì bắt đầu đi về xin với cô bác nhà mình, là chú bác nhà mình, là đi về thăm thăm mẹ. Thế là thuê xe ngựa đi về. Đi mấy ngày đường thì về đến nhà. Thì cậu ta thì về đến nhà thì không thấy mẹ mình đâu. Đi tìm khắp hàng xóm thì hàng xóm cũng bảo là sáng thấy mẹ đi ra ngoài bờ biển rồi. Ra ngoài bờ biển ấy, thì chú có bảo cháu ra đấy mà tìm. Mẹ cháu sáng nào cũng đi ra biển sớm. Thế thì anh chàng thanh niên này nghĩ là không biết là mẹ mình ra biển để làm cái gì đấy ta. Làm gì mẹ mình đi ra biển sớm thế nhỉ? Thế bắt đầu thì anh chàng đi ra. Ra tới biển thì thấy mẹ mình đang cầm cụi ở bên bờ biển. Thế đi xuống thì thấy là mẹ mình đang đi bắt những cái con sò, con hầu, con cua, con ốc biển để đem bán. Thế anh chàng thư sinh giật mình hỏi mẹ đang làm gì đấy? Mẹ ngẩng mặt lên và tươi cười nói với đứa con của mình rằng mẹ đang đi kiếm tiền để nuôi con ăn học. Bây giờ cái cậu thư sinh mới nghĩ rằng hóa ra cái đồng tiền của mình, mẹ mình gửi cho mình ăn học mười mấy năm nay toàn là những đồng tiền làm trên gì? Trên xương máu của các loại chúng sinh, lấy từ xương máu của những con cua, con ốc, con sò, con hến vân vân mà có. Chứ không phải là như mẹ ta thừa nói là gì? Là tiền ở nhà là đi làm thêm, phải đi trồng trọt hoa màu đi làm thêm như là trong thư mẹ gửi cho ta. mà hóa ra mẹ ta toàn đi làm những việc ác như thế. Cho nên trong tâm anh ta thì khởi lên cái tâm gọi là coi thường mẹ chỉ trong một chốc lát thôi các quý vị, và nghĩ rằng mẹ ta lừa dối ta. Mẹ ta như vậy là tại sao lại lừa dối ta, lại đi làm những việc ác như thế? Việc sát sinh là những việc ác, việc đoạn mạng chúng sinh để có tiền cho ta ăn học là những việc xấu, trái với đạo lý ta được học ở trên gì? Ở trên trường lớp. Ta đã được gì? Thầy giáo khen là người có cái tấm lòng từ bi, thương xót bao trùm không chỉ trong loài người mà khắp các loài vật. Bạn bè ta cũng gì cũng suy tôn ta là người gì? Là cái người mà có cái lòng từ bi bao trùm khắp. Nay thật là ân hận, thật là gì? Là hối hận vì mẹ của ta vậy. Không ngờ mẹ của ta lại vì ta mà làm những cái việc ác như thế. Cho nên nghĩ như vậy xong, cái anh chàng thanh niên này, anh chàng thư sinh này liền là gì? Chạy xuống tận nơi và nói với mẹ, cầm cái giỏ hàu, giỏ cua với giỏ ốc biển đó, về định ném đi. Thế thấy con nó chạy xuống thì không nói không rằng, mặt mũi hầm hầm và cầm giật lấy cái giỏ cua, bảo mà mẹ đưa cho con. Thế mẹ bảo đưa cho con làm gì? Cái này gì nó tanh lắm, nó bẩn lắm, thôi con đừng có cầm. Xong rồi con mới háu mẹ bảo không phải, mẹ cứ đưa đây cho con, con sẽ ném bỏ hết đi, từ nay trở đi con không cần những cái đồng tiền mà mẹ gì gửi cho con nữa. Mẹ mới sững sờ, mẹ bảo tại sao con lại đi quát nói to với mẹ thế? Thế con, mẹ mà không gửi tiền cho con thì lấy đâu để gì để con ăn học hơn chục năm nay. Hai mẹ con lời qua tiếng lại với nhau. Đứa con thì vẫn cố để dành gì cái giỏ ấy để đem thả phóng sinh, đem ném đi để cho những con vật được sống. Người mẹ thì cố dành lại để cả buổi sáng hôm nay mình mới bắt được một tí này, mới bán được một chút, cả tháng thì mới đủ để gửi tiền cho con. Nay mà đem để cho con nó vứt, nó bỏ đi, nó thả đi thì phí phạm. Cho nên người mẹ là cố giữ cái giỏ lại, con thì cố giằng cái giỏ để thả. Hai bên giằng qua giằng lại với nhau thì bất chợt là gì? Người con lại giằng mạnh quá với người mẹ gì? Người mẹ với gì? Cái theo cái quán tính là ngã theo. Ngã theo, cho nên người mẹ ngã xuống thì không ngờ đó, cái đập đầu xuống gì? Xuống trúng hoàn đá. Cái trán của bà mẹ, cái mặt của bà mẹ đập trúng hoàn đá, và một cái hoàn đá nhọn gì đâm trúng vào trán của bà mẹ và máu chảy lênh láng. Bà mẹ ấy chết. Chết ngay tại chỗ, không thể cứu chữa được. Và đứa trẻ này bắt đầu, cái cậu học sinh này bắt đầu là ân hận. Ân hận quá cho nên làm ma cho mẹ xong được mấy ngày thì cậu ta ân hận quá cũng không lên được kinh thành để đi học nữa. Và cứ suy nghĩ là mình tại sao mình lại làm một cái đứa con là gì? Phạm vào cái tội ngũ nghịch giết mẹ như thế. Và cứ tự đổ lỗi cho mình là vì mình mà mẹ chết. Vì mình mà mẹ phải khổ, vì mình mà mẹ chết. Vân vân và vân vân. Cho nên bây giờ thì mấy hôm sau thì anh ta đổ bệnh. Và sau đó thì mấy ngày sau thì anh ta cũng tắt hơi thở, tức là chết đó. Sau khi chết đó, thần thức của anh ta bị đọa xuống dưới địa ngục A Tỳ. Xuống tới đó, vào đó thấy tất cả những chúng sinh khổ ở trong đó. Anh ta mới thấy rằng quả thật là thầy giáo dạy về nhân quả, về đạo đức là có thật. Nói về cảnh khổ ở trong đường ác là có thật. Và thấy cả mẹ mình cũng ở trong đó thật. Vì mẹ của vị này mà chuyên đi hơn chục năm đi bắt sò, bắt ốc thì để bán là lấy tiền cho con đi học mà. Cho nên tội đó là tội đọa thật. Thấy mẹ mình ở trong A Tỳ địa ngục. Và mình cũng vào trong A Tỳ địa ngục luôn, cũng vào đọa vào đó luôn vì gọi là cố ý, vô tình cái tội này là nói là vô tình thì cũng không phải hẳn là vô tình, mà cố ý cũng không hẳn là cố ý. Vì hai mẹ con lời qua tiếng lại với nhau khá lâu, giằng nhau từ cái giỏ mà sinh ra cái cớ sự cuối cùng là khiến cho mẹ mình bị ngã và đập đầu vào hòn đá và chết đấy. Cho nên nói vô tình hẳn cũng chưa trúng hết, mà nói cố ý thì cũng chưa phải là toàn vẹn. Cho nên mỗi thứ nó có một tí, xử cái này rất khó đấy. Nhưng mà vì cái tinh thần, cái tâm của anh ta là hối hận, tâm của anh ta là đau khổ, và nghĩ rằng cái đồng tiền của mẹ mình là đồng tiền ác, cho nên từ xưa đến nay mình cứ tiêu đồng tiền ác, cho nên anh ta nghĩ xấu như thế, cộng với cái tội làm cho mẹ chết như vậy nữa. Vì vậy mà anh ta thần thức cũng bị đọa vào trong A Tỳ địa ngục. Vừa vào đấy đó nhìn thấy mẹ mình khổ và vô lượng chúng sinh đang rên xiết, đang đau khổ ở trong đó. Anh ta thấy vậy cho nên anh ta mới phát nguyện này. Phát nguyện rằng anh ta chắp tay, anh ta khấn nguyện là nguyện đó, mười phương chư Phật hãy làm chứng cho con. Nguyện tất cả các thần linh ở khắp mười phương thế giới hãy làm chứng cho con. Con vì cái tội ngũ nghịch bất hiếu mà phải làm cho mẹ con chết mà con phải vào đây. Nhưng mẹ của con vì con mà đi bắt cua mỏ ốc bán lấy tiền cho nên tạo việc ác mà phải vào đây. Cho nên tất cả cái tội này là xét cái nguyên nhân sâu xa là cũng vì con, chứ không phải là vì ai nữa. Mà tất cả cái tội này xét cho nguyên nhân sâu xa là vì con. Vì con cho nên mẹ con mới làm những cái việc như thế, nhiều việc ác như thế. Bây giờ lại vì con mẹ con phải chết mà phải đọa vào đây. Còn con đọa vào đây là hoàn toàn xứng đáng rồi. Nhưng mà cái cậu kia nguyện này, nguyện chư Phật mười phương, các vị thần linh khắp trong mười phương thế giới hãy chứng biết cho con. Con nguyện chịu tội khổ thay cho gì? Cho mẹ và cho tất cả những chúng sinh đang chịu khổ ở trong A Tỳ địa ngục này. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong A Tỳ địa ngục này, mỗi người phải chịu khổ bao nhiêu xin là gì? Hãy đưa hết lên trên thân thể của con. Mỗi người phải chịu khổ kéo dài bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kiếp số, xin nguyện gì? Tất cả những tội khổ này nguyện chút hết lên tất cả thân thể của con. Chúng ta thấy không? Ngày xưa tôi đọc thấy cái câu chuyện này mà tôi rớt nước mắt. Tôi không nghĩ rằng ở trên đời này lại có một cái con người mà có thể vì tất cả chúng sinh mà phát nguyện thọ nhận tất cả những đau khổ của chúng sinh như thế. Và sau đó đọc đến hết câu chuyện, gần hết câu chuyện đó, Đức Phật mới nói với các đệ tử của mình rằng này các tỳ kheo, cái bà mẹ mà ngày xưa đó chính là Bồ Tát, một vị ở trong cái pháp hội này chính là cái Bồ Tát, thì Bồ Tát Hoa Đức vậy, chính là Bồ Tát Hoa Đức. Còn anh chàng học sinh ấy, cái đứa con ấy chính là gì? Là ta vậy. Ta vì cả đời làm từ lúc sinh ra cho đến lúc 16, 17 tuổi chuyên làm việc thiện. Nhưng mà khi biết được mẹ ta vì ta mà làm việc ác, ta đã gì? Ta đã nóng nảy và ta đã gì? Khởi lên một cái niệm tâm là gì? Coi thường mẹ của ta. Cho nên mà tạo ra cái gì? Mà tạo ra cái nghiệp là gì? Giết mẹ, giết chết mẹ của ta. Cho nên ta bị đọa vào trong A Tỳ địa ngục. Nhưng vào trong A Tỳ địa ngục rồi thấy mẹ ta khổ và thấy vô lượng chúng sinh khổ trong đó, ta đã phát nguyện gì? Chịu khổ thay mẹ và chịu khổ thay tất cả chúng sinh. Khi ta vừa phát nguyện xong thì tất cả, kể cả mẹ ta và tất cả những chúng sinh đang chịu khổ trong A Tỳ địa ngục đều là được siêu thoát về cõi trời cõi người, trong địa ngục không còn một ai. Và ta gì? Ta cũng ngay lúc đó cũng đi siêu thoát luôn. Và biến địa ngục A Tỳ thành gì? Thành trống trơn, không còn một tội nhân nào ở trong đó. Nhờ cái lòng từ bi, thương xót và phát cái lời đại nguyện như thế, cho nên đã cảm động được mười phương chư Phật, các vị thần linh trong khắp mười phương thế giới. Vì vậy mà và tất cả thì kể cả chúng sinh ở trong đó, mẹ ta và ta đều được sinh về cõi lành. Từ đó thì gặp Phật pháp và tu hành. Ta thì bây giờ đã thành Phật, còn mẹ ta khi đó chính là Bồ Tát Hoa Đức trong gì? Trong hội chúng này vậy. Chúng ta thấy không? Cho nên là chúng ta gì? Không thể nói là mẹ chúng ta, cha chúng ta, à, hoặc là ông bà chúng ta gì? Chưa ăn chay, chưa tụng kinh, chưa niệm Phật là người xấu, là người ác được. Không thể. Đấy, cho nên là hôm nay tôi cũng phải nói rõ như thế. Ngài Chu Lão An Sĩ đây, Ngài nói rằng á, cái việc ác như thế là gì? Đối với bạn bè là Ngài không làm. Nhưng mà đối với bạn bè Ngài không làm, nhưng đối với cha mẹ, à, mình nhớ mà chưa hiểu Phật Pháp đến thăm mình không làm, cha mẹ không vui thì có được không? Cho nên á, à, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Quan điểm của tôi á, thì tôi hướng cho chúng ta gì? Dùng tam tịnh nhục, à, để... à, à, làm cơm để đãi bố mẹ, đãi ông bà, cô dì chú bác hai bên, để cho cái họ cũng được vui vậy. Và họ cũng không nghĩ rằng ta theo Phật rồi mà ta ki bo, ta kẹt sĩ, ta đi trái với luân thường đạo lý. Đó là bố mẹ đến, miếng ăn nó còn gì, nó còn chẳng dám làm cho bố mẹ ăn một miếng ăn ngon. Ngày xưa nó còn đỏ hòn, mẹ nó thiếu sữa, nó còn mẹ nó còn bế ra gì sang hàng xóm mà để cho gì, nhờ hàng xóm cho bế nhờ. À, bố mẹ nó nghèo á, còn đấy thì cả gì, cả họ bên nội họ ngoại gì, à, người đem cái biếu cái này, người đem cho cái nọ để gì, để à, nuôi lớn nó đến bây giờ. Thế mà bây giờ gì, nó quay họ hàng á, quay bố mẹ nó trả ra cái gì, nó học Phật cái gì, nó tu cái gì? Đạo Phật dạy con người ta vong ân bội nghĩa thế hay sao? Đạo Phật dạy con người ta là quên đi cái gì, cái ân tình sâu nặng của họ hàng, của nội ngoại hay sao? Họ khởi được cái tâm ác như vậy thì khiến cho cánh cửa ba đường ác họ sẽ bước vô vậy. Cho nên chúng ta tu không phải là chỉ tu cho mình không, mà còn phải tu cho cả người thân của mình nữa, tu cho cả họ hàng nội ngoại, rồi ông bà bố mẹ của mình nữa, anh em cô dì chú bác của mình nữa. Cho nên ý của tôi là chúng ta không được tu một cách là thái quá. Chúng ta tu nhưng mà hài hòa. Chúng ta không ăn thì nhất định là không ăn rồi. Bản thân mình nhất định không giết, nhất định không ăn. Đó là gì ạ? Đó là chân lý rồi. Nhất định không giết, nhất định không ăn. Dù cho có thịt nát xương tan, dù có chết đói cũng không ăn. Đó là về gì? Về phần mình. Với mình thì phải luôn luôn là gì? Là cứng rắn. Luôn luôn lấy gì? Lấy giới luật làm thầy. Luôn luôn lấy khổ làm thầy, lấy giới luật để làm thầy. Dù cho có đói chết cũng không ăn. Dù cho có ốm chết cũng không ăn. Dù cho gì? Có mất cái tấm thân này cũng không ăn. À, thì đó là về mình. Nhưng với người thân, đặc biệt là cha mẹ, ông bà, nội ngoại, cô dì chú bác hai bên, đấy, nên quan điểm của tôi nên khuyên chúng ta để hài hòa. Nếu mà người nào hiểu Phật Pháp rồi á, hoan hỷ cảm thông được thì chúng ta thì ăn thế nào thì mời như thế, ăn chay thì mời ăn chay, đó là quý nhất rồi. Nhưng chỉ với những người hiểu Phật Pháp và hiểu chúng ta thôi thì chúng ta mới làm được điều đó. Còn người không hiểu được mà tận ở quê ra thăm chẳng hạn, chúng ta đi làm ở Hà Nội, đang ở Hà Nội này, mà quê tận Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái vân vân chẳng hạn, à, đi đến thăm chúng ta, à, bố mẹ hoặc là người thân đi ngồi xe, có khi ngồi xe đến ngồi cả đêm, sáng mới tới nơi, à, miệng bụng đang đói meo, trong bụng họ chỉ nghĩ rằng được một bữa ăn cơm ngon, đứa cháu hay đứa gì, hay đứa chắt đó, hoặc là đứa con đó, nó đãi mình đó, nó làm bữa cơm ngon cho mình ăn, nhưng dọn lên thì chỉ thấy gì, à, nồi cơm không với lại bát rau luộc, bát rau xào với lại đĩa muối lạc, tí xì dầu. Họ không nuốt được, không ăn được thì sao? Cho nên cái này đấy, thầy ý thầy phải nói thêm như thế, dài đấy như thế để chúng ta gì? Phải làm sao cho nó hài hòa. Chúng ta vẫn tu được, vẫn tu được. Tu được cả về Phật Pháp, lại tu được cả về gì, họ hàng, nội ngoại, cô dì, chú bác, và đặc biệt là gì? Là ông bà bố mẹ hai bên nội ngoại của chúng ta, đó, đối đãi làm sao đó cho nó khéo léo, cho nó tử tế. Đó quan điểm của thầy như thế. À, chúng ta thấy đấy là quan điểm của thầy với quan điểm của lão Chu An Sĩ nhé. Lão Chu An Sĩ nói rằng là rất là rắn, nói rằng nếu mà thì những cái người mà vì miếng ăn đó mà coi khinh ra như thế thì ngài Chu Lão An Sĩ nói gì, ta không thèm chơi theo, ta ta nhất định sẽ không làm. Đấy là quan điểm của chú lão ăn sĩ. Chúng ta thấy. Còn quan điểm của thầy á, với mình á, thì cứng rắn. Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Đói cũng không ăn mà chết cũng không ăn. Đó. Thà chết đói, chết khát. Thà chết á, để về với Phật á, chứ không ăn để mà sống. Nhưng còn với họ hàng, bạn bè, chúng ta sợ họ báng pháp. À, sợ họ báng pháp, sợ họ khinh hủy Phật pháp, họ mắc tội, cho nên chúng ta hài hòa, đấy, thôi tam tịnh nhục, à, tam tịnh nhục làm. Nhưng mà đấy, với khi làm chúng ta phải à, khấn nguyện tam bảo mười phương gia trì chứng minh cho, à, khai cho con á, vì có khách có khứa, à, như thế mà con phải làm như thế, và nên thì cũng nên trì chú vãng sinh và niệm Phật như thế như lúc nãy thầy nói đó. Để hồi hướng và gì? Nên phát nguyện cho cả hai bên, những người ăn và con vật bị ăn đó, đều không á, khởi á, cái lòng á, oán hận và kết oán với nhau. Mà nguyện cho tất cả những người ăn và gì? Con vật bị ăn, thần thức á, sau khi mất á, đều được sinh về cõi lành, gặp Phật pháp và tu hành mau được gì? Mau được thành Phật. Đó chính là gì? Phát Đại Bồ Đề Tâm. Đó. Trong cuộc sống chúng ta thấy à, tu hành ấy, nó không có một cái khuôn mẫu nhất định nào đâu. Thế bây giờ bảo là cứ phải làm theo chú lão ăn sĩ nói ấy, là nhất định không giết hại. Ta thả bỏ họ hàng, bỏ à, bạn bè đấy còn hơn. Thế thì cũng không được. Mình phát nguyện đi tu để làm gì nhỉ? Mình phát nguyện đi tu để tận độ chúng sinh cơ mà. Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành cơ mà. Cho nên là thầy nói với bạn bè xấu thì thôi chúng ta gạt ra một bên. Nhưng với họ hàng, bố mẹ ông bà nội ngoại hai bên thì không thể thế được. Đó, cho nên đấy là cái cách giải quyết của thầy hướng dẫn chúng ta. Nếu các vị mà làm như thế mà phải tội á, thì cái này thì chắc là thầy phải chịu tội thay cho các quý vị. Vì thầy hướng dẫn các quý vị như thế. Nhưng đây cũng là vì muốn cho tất cả chúng sinh, tất cả trong đó có người thân của chúng ta không báng phá tam bảo khi họ chưa hiểu. Không báng phá cái việc tu hành của chúng ta khi họ chưa tin, để cho tất cả cùng lợi lạc vậy. Và sau đó chúng ta thì dần dần chúng ta hướng đạo họ vào dần. Và khi họ tin rồi từ họ tự nguyện là gì? Ăn chay. Họ thấy việc ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp á. À, đó là gì? Là việc vui, đó là việc hạnh phúc, đó là việc gì cần nên làm trong một đời người ngắn ngủi này, thì họ phát tâm họ làm thì là công đức vô lượng. đấy là quan điểm của thầy. Thì như thế độ chúng sinh lắm khi cũng phải khéo léo, phải uyển chuyển, giới luật của Đức Phật có khai ra trì phạm. Thì bây giờ trong giai đoạn này trong cái việc như thế là mình cầu Phật là khai cho mình, tức là mở cho mình một cái con đường đó. Mình biết làm thế cũng không đúng hoàn toàn với gì giới luật của Đức Phật, với Đức Phật đâu, nhưng mà xin Đức Phật mở cho con một con đường để con gì à, con dần dần để con độ người thân nhà con dần dần như thế vân vân. Đó chính là gì? Quan điểm của thầy à. Trong cái bài này chúng ta thấy quan điểm của chú lão ăn sĩ và quan điểm của thầy. Những bạn xấu mà đến là cứ gạ gẫm ăn uống thì đương nhiên chúng ta thì không bao giờ làm rồi. Đấy, thầy nói như thế. Quan điểm nếu bạn xấu thì quan điểm thầy giống ngài chú lão ăn sĩ là gì? Là tuyệt nhiên. Với bạn xấu đến là gạ gẫm rồi thôi đi uống đi. Uống rượu uống được mà có gì đâu. Đi thịt, ăn thịt đi. Ăn chay thì làm cái gì? Vân vân. Nhưng đấy là những bạn xấu. Đưa chúng ta vào con đường ác thì nhất định thì không chơi. Nhất định không làm, nhất định không ăn. À, dù rằng mất bạn còn hơn là gì? Còn hơn là được những cái bạn xấu như thế. Thì quan điểm này thì giống chú lão ăn sĩ. Đấy, nhưng mà còn không phải là bạn xấu, nó là anh em họ hàng thân bằng quyến thuộc, ông bà bố mẹ nội ngoại hai bên, thì đấy cư xử làm sao cho nó hợp lý. Đừng có như một Phật tử ở dưới Xuân Mai năm ngoái năm kia thì kể rồi đấy, nói lại tí. Về ăn cơm trong một gia đình, vì là thọ Bồ Tát giới, lên chùa Khai Nguyên thọ Bồ Tát giới. Lúc đầu đi chùa thì chồng rất hoan hỉ, con hoan hỉ, chồng con thoải mái cho đi chùa vô tư. Bảo về khoe với chồng con, bảo hôm nay thầy có đàn giới truyền giới Bồ Tát, thì ông nó cho gì cho tôi đi thọ nhá. Ông mà ớ bà thọ thì bà thọ, bà tu bà thấy bà tốt thì bà cứ tu, tôi có cấm đâu. Bà tu thì bà cứ tu. Và tôi thì chưa đủ duyên. Tôi thì thờ Phật ở trong gì, ở trong tâm thôi. Ông chồng nói thế. Thế bà vợ bảo, ông thì lúc nào cũng nói thế, Phật ở trong tâm nhưng mà có chịu đi chùa đâu. Thế thì ông bảo là thôi tôi thì một năm đi chùa một hai lần là được rồi. À, ngày lễ ngày Tết thì tôi đi, thế là đến là tôi vái Phật về rồi tôi để tôi sống đúng với cái lương tâm cái đạo đức hay được rồi. Tôi bây giờ thì chưa đủ duyên để đi lễ nhiều như các bà, để đi tu như các bà, thôi các bà tu được các bà cứ tu, ảnh hưởng gì đâu. Tôi cũng tạo điều kiện ở nhà thì tôi trông nhà để cho bà đi tu. Thế vợ chồng nói cười với nhau, nếu được tí được công đức thì bà hưởng 7 thì tôi hưởng 3. Ông trêu với bà như thế cho cái vợ chồng rất vui vẻ với nhau. Nhưng sau khi thọ giới Bồ Tát về thì trong giới Bồ Tát nói là không được sát sinh, rồi không được ăn thịt, không được uống rượu, vân vân. Trong giới Bồ Tát có nói rất rõ đó. Bắt đầu bà về một cái bà thì ngay lập tức về một cái bà nói với chồng nhá, từ nay trở đi là tôi ăn chay. Ông bố quan nhà ông ăn mặn là kệ bố quan nhà ông, nhưng mà tôi ăn chay. Thế thì ông bảo là nếu bà ăn chay mà bà đủ sức khỏe được thì bà cứ ăn, có sao đâu. Còn bố quan chúng tôi thì chưa giác ngộ được, cho nên chúng tôi vẫn còn ăn. À, chúng tôi vẫn ăn mặn bình thường. Thế bà bảo, nhưng mà bố quan nhà ông cũng gì cũng nên học mà ăn chay dần đi. Thế ông bảo là cứ biết thế, bao giờ đủ duyên thì bố quan nhà tôi thì ăn chay. Thế bắt đầu từ hôm đó là vợ chồng với lại con thì thống nhất với nhau là mẹ và vợ thì ăn chay, bố và con, chồng và con thì vẫn ăn mặn bình thường. À, và ông ấy cũng chiều bà, cũng rất chiều bà. Vì hai người, một người là giáo viên, một người là bộ đội mà. Vợ ngày xưa giáo viên, còn chồng thì bộ đội. Cho nên cũng là cái tầng lớp tri thức với nhau cả. Sống cũng rất là trân trọng nhau. Vì vậy mà ông chồng bảo, thì thôi bà ăn chay thì thôi bà cứ nấu cơm thôi. À, đến lúc đấy thì tôi đi xuống tôi làm lấy. Thì bà không phải làm cũng được. Đấy thì được mấy tháng như thế. Nhưng mà bà này lại đến một cái mức mà nó quá đà. Nó quá đà đến nỗi là thế nào các vị biết không? Trong một mâm cơm á, thì khi mà dọn cơm á, còn có một đứa con trai với lại hai vợ chồng, tức là ba người ở trong nhà. Dọn cơm ra thì khoảng 1-2 tháng đầu thì bà còn đĩa rau muống, đĩa rau xào, rau luộc các bà vẫn để trong mâm bà ngồi bà ăn. Nhưng mà đi thọ giới Bồ Tát được khoảng, đi tụng giới được khoảng 2 kỳ đến hết kỳ thứ 3, tức là khoảng tháng rưỡi, 2 tháng gì đó. Thì bắt đầu thì bà về, bắt đầu bà nói rằng bát đũa là phải úp riêng. Không có tôi nghe vợ ông bà ăn, tôi ngửi, nghe ông với thằng cu nó ăn, tôi không ngửi được mùi. Tôi không ấy được. Thì ông bảo thì thế bà thì cứ úp riêng ra, bát của bà thì bà úp riêng ra, đồ của bà úp riêng, còn đồ bố quan nhà tôi vẫn để chỗ cũ cho chúng tôi. Được, vẫn chưa có gì xảy ra lớn. Bắt đầu này, đi tụng giới đến tuần thứ 5, thứ 6 gì đó, tức là bước sang khoảng tháng thứ 3 rồi. Bà bảo bà học giới, bà tụng giới. Cho nên thế giới kinh nói là thế, không chơi với những người, những kẻ ác, những kẻ hung hiểm, những kẻ ăn thịt uống rượu. Khổ lắm. Và giới Bồ Tát dạy như thế. Cho nên bà về bà gì ạ? Lúc ngồi ăn, chúng ta biết bà ấy hành động thế nào. Bà ấy để cái, lúc đầu vẫn bưng ra một mâm, nhưng mà khi ăn bà bảo tôi không muốn nhìn thấy bố quan nhà ông ăn, bố quan nhà ông ăn thịt như thế là ác lắm, tôi không muốn nhìn thấy, mà ngửi mùi, không ngửi mùi được. Cho nên bà quay lưng lại với mâm cơm bà ăn, bà để cái đĩa rau bà ra ngoài, bà quay lưng lại mâm cơm với hai bố con, tức là với hai, với chồng và con. Ông chồng ông bực, mặt mũi ông tía đỏ tía tai lên với ông ấy nói, tôi ăn xong, nhưng mà ông vẫn để cho ăn xong cơm. Ông mới nói, ông gọi vào, ông bảo con dọn xong đi, xong rồi ra đây ngồi đây cả nhà uống nước. Xong ông mới nói, để tôi không biết là bà đi tu kiểu gì, tôi không biết là bà đi tu và học á, ông thầy sư, ông sư ông dạy bà như thế nào, nhưng mà hôm nay là bà hành xử như thế là không được. Bố con nhà tôi á, đấy gì đã tạo mọi điều kiện cho bà. Bà bảo là bà không ăn thịt. Chúng tôi thì cũng đồng ý. Bố con tôi đồng ý. Bà bảo bà không làm. Tôi cũng đồng ý là bà chỉ cần nấu nồi cơm, bố con tôi tự làm lấy chúng tôi ăn. Tự đi mua tự làm lấy tôi ăn. Tới bà bảo, tiến tới bà bảo là bát đũa bà phải để riêng. Bố con tôi cũng đồng ý. Trong một nhà có ba người mà thành hai chế độ, bố con tôi cũng đồng ý. Nhưng đến hôm nay, bà làm như thế là không thể được. Trong mặc dù trong nhà có ba người với nhau, nhưng có ai người ta đến nhà người ta thấy như thế, người ta thấy, người ta hành xử, người ta thấy bà là người có văn hóa, có đạo đức, là một giáo viên, mà bà cư xử với chồng con như thế, thì người ta sẽ nghĩ rằng hai bố con nhà tôi như thế nào thì bà mới phải quay lưng vào mâm cơm để ăn như thế. Ai nghĩ rằng bà vì Phật Pháp mà ăn chay đâu, vì không muốn thấy bố con chúng tôi ăn mặn mà quay lưng đâu. Cho nên góp ý với bà là như thế là không được. Bà phải xem lại đi, xem cái ông sư ông dạy bà thế nào, cho ông sư dạy như thế là không được rồi. Xong rồi bà mới bảo, ông sư không dạy tôi như thế, nhưng mà kinh Phật dạy tôi như thế. Kinh Phật dạy tôi là không được chơi với gì những kẻ ác, kẻ hung hiểm, kẻ ăn thịt, kẻ buôn bán thịt chúng sinh, rồi kẻ giết hại chúng sinh, kẻ ăn thịt chúng sinh, vân vân thế này thế khác. Bà làm ra một tour. Giáo viên mà, cho nên là cũng có lý luận đấy, không phải ấy. Bên kia là quân đội, là bộ đội, hai ông bà đều nghỉ hưu. Bắt đầu từ nói tranh luận với nhau rồi to tiếng với nhau. Đã thế rồi thì buổi chiều lại là có ông thông gia, bà thông gia đến chơi. Ông bà thông gia của đứa con gái lớn đi lấy chồng rồi á, đi xa. Còn đứa con trai ở trong nhà chưa lấy vợ thôi, đứa con gái lớn đi lấy chồng rồi. Thế bây giờ thì ông bà thông gia lại gì? Đem cháu đến chơi, nhưng mà khổ chứ lại. Bà cháu nó được nghỉ cho nên đi đâu đi ở trên đi tắm suối nước nóng đâu ở trên Hòa Bình ấy, ở trên Kim Bôi Hòa Bình gì đó. Xong rồi đi về, cháu nó được nghỉ thì đưa cháu nó cháu ngoại của ông bà đi chơi, cháu nội của chúng tôi đi chơi, cho nên về đây thì qua đây buổi chiều thì thấy ở đây buổi chiều. Đã thế thì gì? Ông chồng ông lại gì? Ông lại chơi quái thai thế này. Ông bảo gì? Ông bà thông gia với cháu cháu ngoại của mình ở lại ăn cơm tối xong rồi về. Ông giữ lại ăn cơm thì ông bà thông gia cũng nghĩ nhà xa, cho nên bây giờ cũng chiều chiều rồi, cho nên ở lại ăn cơm thì cũng được. Xong rồi có lái xe, bảo lái xe để nó đi đêm cũng được. Đi về tận trong quê mà nó xa mà, cho đi đêm cũng được. Bắt đầu lúc này ông làm lấy cái quyền của người làm chồng. Ông bảo bà vợ bà đi xuống bếp làm cơm để tiếp đãi ông thông gia. Ông đi ra chợ, ông mua hẳn một con gà. Mua hẳn con gà đang sống luôn các quý vị. Rồi mua cả mấy cái con cá gì ạ, đang sống tươi á. Ông cho vào cái túi bóng ông xách, cho tí nước vào cho nó còn sống đấy. Ông về ông bảo bà ấy, bà phải làm cơm để đãi ông thông gia. Giết cả gà, giết cả cá đãi ông thông gia. Bà ấy sợ quá. Ông ấy vào ông nói nhỏ, hôm nay nếu mà bà không làm cơm đãi ông thông gia thì hai chúng ta gì, đường ai nấy đi. Và ngay khi ông bà thông gia về, bà cũng gì, cũng cắp quần áo mà lên chùa. Và bà từ đó trở đi bà không phải là vợ tôi nữa. Và cũng không được á, là mẹ của gì, của hai đứa con tôi nữa, không được là bà của gì mấy đứa cháu tôi nữa. Chúng ta thấy không? Chướng. Vì chúng ta tu gì, chúng ta cực đoan quá. Chúng ta cực đoan cả với gì, với chồng mình, với con mình, với người thân của mình. Phật đâu có dạy tu cực đoan như thế. Đó là học giới mà không hiểu giới vậy. Chúng ta phải hiểu. Trong giới luật dạy như thế, nhưng chúng ta phải hiểu mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Với chúng ta thì chúng ta giữ, nhưng mà không được cực đoan với người khác khi mà họ chưa hiểu đạo. Mà ông chồng với đứa con trai nó cũng nghĩ có đến nỗi nào đâu. Nhưng khi cực đoan quá như vậy, người ta thì người ta thấy người ta bị sỉ nhục, người ta bị coi như là kẻ ác, cái kẻ xấu không ra gì. Cho nên đã thế người ta lấy quyền làm chồng, người ta mua con gà còn sống về, mua mấy con cá còn sống về bắt làm cơm cho ông bà thông gia ăn, với cháu ấy, cháu ngoại của bà ăn. Bà mà không làm thì thôi, khi ông thông gia về khỏi nhà, bà cũng cắp túi đến chùa và không bao giờ được quay về nhà này nữa. Coi như tình cảm vợ chồng á, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chúng ta thấy không? Đấy, cho nên tu cũng phải gì? Phải khéo léo, phải uyển chuyển, phải vận hành giáo pháp của Đức Phật vào trong cuộc sống, làm sao nó cho nó hài hòa. Mình cũng tu được, mà người thân chúng ta thì họ chưa tu được, họ không cảm thấy là họ bị sỉ nhục, không cảm thấy họ bị coi thường như là gì? Là kẻ ác ma, là kẻ dạ xoa la sát. Đấy mới là người tu. Ngày xưa tôi mới đi học, tôi cũng vướng vào cái này các quý vị. Nhưng mà tôi không đến nỗi như thế, tất nhiên cũng vướng. Đó là sao? Cứ đi đâu mà tôi thấy sư ăn mặn, ăn thịt, uống rượu là tôi thì lúc đó thì tôi không nói gì, nhưng về tới nhà là tới phòng là thì, tôi bức xúc lắm. Thậm chí là tôi chửi gặp các thầy cùng học á, mà cùng quan điểm, cùng người ăn chay á, bắt đầu tôi đến tôi phải xả một bài. Xả một bài là đi tu như thế, tu như thế thì chẳng bằng cái này cái nọ cái kia. Nói chung là gì, sổ ra những cái từ mà rất khó nghe. Đấy. Ngày xưa tôi như thế. Nhưng mà sau này tôi bị được một thầy, một người bạn ấy, cùng học với tôi nói rằng là thôi thầy ạ, người ta đi tu thì mỗi người một nhân duyên. Nếu mà ai cũng như thầy ấy, thì không có chuyện như thế để cho thầy nói nữa. Và ai á, cũng như Phật á, thì thế gian này không còn chúng sinh nữa. Ai cũng là Bồ Tát á, thì thế gian này á, không phải là quái xa bà nữa. Thầy nói mỗi một câu thế thôi, mà tôi á, ngộ ra. À, hóa ra thầy, đúng vậy. Đúng thế. Ai cũng như Phật thì thế gian này không còn chúng sinh nữa. Ai cũng như Bồ Tát á, thì thế gian này không còn người khổ nữa. Không còn gọi là quái xa bà, quái khổ nữa, quái kham nhẫn nữa. Và thầy nói là ai cũng như thầy á, thì không phải thì thầy không phải thắc mắc phải nặng lời như thế nữa. Nhưng mà thế gian này đâu có phải thế đâu. Không phải. Cho nên từ đó tôi ngộ ra và tôi hoan hỉ vui vẻ từ ngày đấy. Và thôi mặc, bây giờ ai như thế nào mà kệ. Thậm chí các vị biết từ đó về sau á, tôi giác ngộ đến cái mức là đi ăn cỗ với bạn bè, với đi cúng đi bái với các thầy á, trong ngồi trong cùng một mâm, nhưng hai chế độ ăn. Ngồi trong cùng một phòng, ngồi trong cùng một mâm, hai chế độ ăn bình thường. Tôi vẫn cứ bình thường, mặc dù nó ghê, mặc dù ngửi thấy cái mùi lâu rồi mình không ăn, ngửi thấy cái mùi thịt cá tanh hôi khó chịu mà buồn nôn, nhưng mà vẫn gì? Xin thưa với các vị, có lần tôi nhìn thấy người ta ăn thịt con bạch tuộc, ăn con bạch tuộc ấy, và ăn cái con mực ấy, con bạch tuộc chứ, nó có cái tua ấy. Nhìn thấy người ta ăn cái con đấy mà khổ, tôi phải ngồi cùng mâm luôn các quý vị. Thôi cái này nó tế nhị, tôi không nói là ăn ở đâu. Đấy, cứ hỏi chú lái xe của tôi thì biết. Rồi hỏi chú lái xe, rồi hỏi bác tâm lý thì các bác đi thị giả tôi thì biết là ăn ở đâu. Nhưng mà thôi cái này tế nhị không nên tra cứu làm gì. Ăn thịt con bạch tuộc, ăn thịt hải sản. Mà các vị biết cái thịt hải sản nó tanh đến mức độ nào. Mà tôi vẫn phải ngồi cùng mâm, ăn một đĩa rau luộc của mình, ăn bát nước chấm riêng của mình, nhưng mà vẫn phải ngồi cùng mâm. Nhưng mà vẫn bình thường. Có những lúc mà tôi thì nó ói, nó mửa lên tận gần cổ họng, nhưng không dám để cho nó ra, lại phải dùng môi nước canh để uống, để nuốt nó vào. Khổ như thế đấy. Nhưng vẫn phải cười. Vẫn phải cười. Cười vì ai? Cười vì thế hệ tương lai của mình. Cười vì muốn làm cho Phật Pháp được xương minh, thì nay chúng ta phải nhẫn vậy. Một mình không thể làm cho Phật Pháp hưng long được, mà phải cần phải có gì? Nhiều người, phải có những thế hệ tương lai kế cận, nhiều người làm thiện hơn nữa, nhiều người tu tập đúng chính Pháp hơn nữa, cho nên phải nhẫn đi vậy. Ói lên tận cổ rồi phải cố lấy cái môi nước canh để nuốt vào mà cười vậy, để cho người ta thấy người ta được trân trọng. chúng ta thấy có những lúc thầy phải á, chính thầy phải á, xử lý những cái pha như thế. Bắt đầu từ đó đến nay thì không có ấy, ngồi với người ta được bình thường. Mình đừng có gì, đừng có vọng động, đừng có khởi ra tâm gì thèm khát, đừng khởi ra cái tâm là coi thường, cái tâm đố kỵ với họ là được. Mà mình ấy, luôn luôn vận cái tâm tưởng tử bi, lòng thầm niệm Phật đó, để hồi hướng cho cả người ăn và những con vật bị giết, bị ăn đó, đều không oán thù nhau. Sau khi xả bỏ báo thân đều được sinh về cõi lành gặp Phật Pháp và cùng nhau kết nguyện, kết bạn đạo tu hành. Vãng sinh Tây Phương sớm thành chính giác, rộng độ chúng sinh, đồng thành chính giác. Đấy thì bây giờ thì lại như thế. Ngày xưa mới thì khởi cái tâm rất xấu đối với những người như vậy. Nhưng bây giờ thì lại nghĩ khác và khởi tâm khác. Cho nên chúng ta tu hành ở đây cũng phải qua cái bài này nói về cái việc tiếp khách đái đẳng như thế. Vì vậy mà tôi cũng phải nói kỹ hơn, nói sâu hơn và nói chi tiết hơn, để cho chúng ta học đạo, chúng ta không vướng vào những cái vết xe đổ của những cái bà Phật tử dưới Xuân Mai lúc nãy tôi kể kia. Hay cũng không vướng vào gì, như tôi ngày xưa mới học đạo là coi thường những người khác. Khi mà họ gì, thấy họ là ăn thịt uống rượu, phạm trai phá giới vân vân. Nhưng bây giờ thì mình lại khi hiểu ra cái điều đó rồi thì mình tùy duyên, tất cả đều tùy duyên. Vì chúng sinh này mỗi người một duyên một nghiệp, không ai chịu thay ai được, không ai giải thoát thay ai được. Thôi mình cứ tu cho mình, nhưng mà làm sao đừng để cho người vì mình mà phá pháp, mà họ đọa lạc thì cũng khổ rồi, khổ cho người ta, mà mình cũng chẳng có vui gì đâu. Đó. Sang câu chuyện thứ hai. Có người hỏi rằng á, việc bày tiệc đãi khách cũng quan hệ đến lễ nghi, thức ăn sơ sài quá liệu có đúng lễ không? Cụ Chu Lão Ăn Sĩ đáp, Khổng Tử có nói, theo lễ mà xa xỉ quá chẳng bằng tiết kiệm. Ăn uống xa xỉ dư thừa là điều người có lòng nhân không thể làm. Làm người mà không có lòng nhân, giữ theo lễ có ích gì? Tức là đây thì chúng ta thấy câu hỏi thì nói rằng á, việc bày tiệc đãi khách cũng là cái mối quan hệ gì thuộc về cái nghi lễ. Tức là người xưa họ rất là chú trọng về nghi lễ các quý vị. Tất nhiên nay thì cũng vẫn chú trọng, nhưng nó không nặng nề như ngày xưa nữa. Nó cũng đơn giản hơn rồi. Cho nên ở đây người ta hỏi rằng thức ăn nếu mà sơ sài quá thì liệu có đúng với lễ không? Thì cụ Chu Lão Ăn Sĩ nói rằng Khổng Tử nói, tức là lấy gì? Nói về lễ thì phải nói về Khổng Tử rồi. Vì đạo Nho mà ở Trung Quốc, đạo Nho là cái đạo gì? Là chủ trương về nhân lễ nghĩa chí tín. Thì cái lễ ở đây, trên thì lễ với gì? Vua tôi, lễ thầy trò, lễ với gì? Lễ với ông bà cha mẹ, lễ với gì? Lễ với bạn bè. Thì cái lúc mà đãi đẳng tiếp khách này á, thì đó cũng là một cái hình thức gì? Nghi lễ giao tiếp đó, để cho người ta nhìn thấy cái sự thể hiện là chân thành hay không chân thành trong cái lúc gì giao tiếp đó. Cho nên đây cái này cũng gọi là lễ. Nhưng mà cho nên ngài Chu Lão Ăn Sĩ người dẫn Khổng Tử là bậc thầy, một vị thầy sáng lập ra đạo Nho ở Trung Quốc á, để nói rằng á, Khổng Tử dạy rằng á, theo lễ mà xa xỉ quá chẳng bằng gì tiết kiệm. Tức là lễ mà xa xỉ quá thì chẳng bằng tiết kiệm. Tiết kiệm vẫn hơn. Tiết kiệm vẫn hơn. Cho nên ăn uống xa xỉ dư thừa là điều người có lòng nhân ấy, không thể làm. Thế ngài nói là nếu mà người có nhân nghĩa thì không bao giờ là ăn uống xa xỉ quá, cố bàn thì thừa thãi, làm ra mấy chục món trên bàn ăn không hết nó thừa thãi đi. Thì như thế thì bậc quân tử, người có lòng nhân ấy, thì cũng không làm. Làm người mà không có lòng nhân ấy, thì giữ lễ có ích gì? Đấy, cụ Chu Lão Ăn Sĩ ngài hỏi lại như thế. Cho nên ở đây ấy, qua cái đoạn hỏi đáp này ấy, thì đại ý là cụ Chu Lão Ăn Sĩ ấy, Bồ Tát ấy, bảo chúng ta rằng cái việc là lễ thì cần là phải gì ạ? Giữ cho nó đúng cái quy củ phép tắc, nề nếp, cho nó thì hai bên là bên nào cũng gì, cũng thấy là hoan hỷ. Còn nếu mà gì, mà vì muốn cái lễ cho nên giết hại vật mạng vô số, làm cỗ to bày biện cho gì, cho đầy mâm đầy bàn ăn không hết, bỏ thừa phí phạm, làm tổn hại đến bao nhiêu mạng sống của chúng sinh vì cái lễ hão á, thì như vậy gì không cần thiết. Vậy như vậy là gì, kẻ đó là coi như vì ăn uống mà xa xỉ như vậy thì coi như kẻ đó không có lòng nhân. Vậy lòng nhân mà không có thì giữ lễ để làm cái gì? Đấy, ý cụ cháu Chu Lão An Sĩ như thế. Cho nên từ đây mà xét ra là gì, chúng ta có thể vẫn giữ lễ, nhưng mà chúng ta ở trong cái mức thì cả hai bên đều vừa được. Liên hệ đến cái bài lúc trước mà tôi nói ấy, có thể ra chợ mua gì tam tịnh nhục và làm cơm canh đủ gì tiếp khách đãi đàng để cho mọi người để hoan hỷ là được, đó cũng gọi là lễ. Vậy không cứ là cứ phải sát sinh hại vật, mua nhiều thịt cá, mâm cao cố đầy, ăn uống thừa thãi, đó mới là lễ đâu, không phải. Chúng ta nên hiểu cái điều đó. Hỏi tiếp, người đời tranh nhau bày biện tiệc xa xỉ, tôi thấy đã quen thành thói tục, dù có muốn thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, nhưng chỉ đơn độc có thế, không người tán trợ, nay biết làm thế nào? Đó. Hỏi như thế, có người hỏi Chu Lão An Sĩ rằng người đời tranh nhau bày biện tiệc tùng xa xỉ nó quen rồi. Tôi thấy thì cái việc cái thói tục ấy thì nó đã quen, nó thành nếp rồi. Chúng ta thấy không? Cho dù tôi có muốn thay đổi theo cái hướng tốt, đó là ăn uống nó đạm bạc đi một chút, bớt đi một chút, tăng thêm đồ chay lên chẳng hạn, giảm bớt đồ mặn đi chẳng hạn, hoặc là bỏ đồ mặn ăn đồ chay chẳng hạn. Nhưng mà một mình tôi đơn độc như thế, không có ai tán trợ, tức là không có ai hưởng ứng, thì vậy tôi biết làm thế nào? Đúng thế. Chúng ta thấy, đây chúng ta mới thấy thực sự là xã hội bây giờ nó đang như thế. Không chỉ là 300 năm trước, hơn 300 năm trước, Ngài Chu Lão An Sĩ ở bên Trung Quốc phải trả lời câu hỏi này đâu. Mà tôi bây giờ cũng phải trả lời câu hỏi này cho tất cả các Phật tử chúng ta đấy. Cho những người học đạo chúng ta. Ở xã hội, bây giờ mỗi khi có đám cưới, đám xin, đám vui, đám mừng, tiệc tùng cưới hỏi, vân vân. Chúng ta thấy họ ăn uống nó kiểu như là, ví dụ ở trong làng này nhá, trong xã này nhá, nó tùy theo từng khu. Xã này á, cái này là gọi là cái quy định bất thành văn, luật bất thành văn. Tôi đang đến ăn cỗ nhà gì ạ? Nhà ông Ấm này. Nhà ông Ấm thì ăn cỗ cưới con là có 12 món. Trong đó có gà, có chả, có sườn, có thịt quay, thịt luộc, giò này giò nọ, vân vân, có tôm, có hoặc là có chim cút, hoặc là có tôm gì, tôm hùm, vân vân. Ăn cỗ nhà ông Tích này á, ông có cỗ như thế. Sang tháng sau ăn cỗ nhà bà gì, nhà bà Chén này, bà Chén này cũng như thế. Đua nhau mà không ai bảo ai đâu. Nhưng ăn cỗ nhà ông Tích này á, ở gì, ở đầu làng á, thì ăn cỗ nhà gì, bà Chén ở giữa làng á, cũng làm nó cũng phải là đủ là 12 đĩa một gì. Ví dụ thế, nhà ông Tích 12 đĩa, nhà người ta nghèo mà người ta còn làm được 12 đĩa, nhà mình giàu không 12 đĩa, người họ hàng người ta chửi cho, làng nước người ta thì khinh cho nên lại phải 12 đĩa. Rồi sang đến nhà gì, đến nhà ông Sách ở cuối làng, tháng sau cưới cháu, thì bảo nhà mình gì, hai cái nhà gì, đầu làng giữa làng người ta 12 đĩa, mình cũng phải 12 đĩa. Người ta ăn như thế, mình cũng phải như thế. Không thấy người ta cười ra người ta để họ hàng người chửi cho vào mũi ấy. Chúng ta thấy không? Đấy là gì? Đấy chính là người đời bây giờ tranh nhau làm tiệc xa xỉ thành cái thói tục nó quen rồi. Không ai bảo ai. Luật bất thành văn. Đúng thật như thế. Chúng ta thấy bây giờ Việt Nam chúng ta đang như thế đấy các quý vị. Đúng thực như thế. 12 món chúng ta không thể đổi xuống chỉ còn có 7 món được, mà giảm đi không thể được. Hoặc là chúng ta không thể đổi thành 12 món đấy thì đổi thành 10 món chay chỉ có 2 món mặn thôi. Cũng không thể được. Đấy, nó thế, nó khổ thế. Xã hội bây giờ nó khổ thế đấy các quý vị ạ. Nói ai chẳng ai mà xa. Ngày xưa em gái tôi nó cưới. Tôi về tôi khuyên mẹ tôi. Tôi bảo hay mẹ, em gái nó cưới như thế, còn một mình nó cưới như thế thì hay là mẹ làm cỗ chay đi. Mẹ bảo ối làm sao được, thầy là người đi tu rồi thì thầy ăn chay. Thế chúng tôi ở nhà thì mà làm cỗ chay để người ta đến người ta quốc mồ quốc mả tôi lên à? Không được. Khuyên thế nào cũng không được. Đến cuối cùng bà còn nói gì? Thôi sư ông đi tu rồi, là việc của sư ông. Còn đây chúng tôi là người ở ngoài đời. Chúng tôi thì chúng tôi ăn, chúng tôi đọa. Chúng tôi ăn, chúng tôi giả. Chúng tôi giết thì chúng tôi gì? Sau này chúng tôi trả nợ. Đến thế đấy. Mẹ của tôi đấy các quý vị. Tức là bà cụ của tôi đấy, khi xưa đấy. Tất nhiên ngày đó thì bà cụ cũng chưa hiểu đạo mấy. Chưa hiểu được nhiều. Và đến cuối cùng tôi chỉ thương lượng ra. Thì bà hỏi là thế thì bà định làm bao nhiêu mâm? Bà làm khoảng hơn 100 mâm. Thế tôi bảo thôi giảm bớt đi mẹ. Thế bây giờ bắt buộc phải làm thì giảm bớt. Bớt được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Mình cũng là để cưới con gái. Mình phải nói thế thôi, cưới con gái. Bớt được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Ví dụ bà làm 150 mâm thì bây giờ làm 100 mâm thì bớt đi khoảng 50 mâm. Mời trong họ hàng những người thân thiết nhà mình thôi. Chứ còn những người xa rồi thì thôi không phải mời nữa. Bảo cái bé nó cũng thế. Mời những bạn thân thiết thôi, còn những người mà chỉ mới quen biết nhau một hai lần thì thôi, coi như là cũng giấu đi. Chứ làm ra lắm thì tội nhiều. Anh đi tu mà lại em ở nhà cưới xin sát sinh hại vật nhiều quá thì cũng tội. Mà bảo là bây giờ không cho nó cưới thì cũng không được. Ở ngoài đời nó phải thế mà. Thế nên mình cũng phải gì, hai bên đều phải thương lượng với nhau. Cuối cùng mới chốt lại thì bà bảo ừ thì thôi, sư ông nói thế thì thôi. Thì gọi con kính vào để bàn đấy, sư ông bảo như thế thì bây giờ giảm đi. Thì nó bảo vâng, thì thầy bảo thế, mẹ bảo thế thì cũng giảm đi, đồng ý giảm đi. Đáng lẽ 150 mâm thì giờ làm 100 mâm thôi. Đấy, khổ lắm. Đời ạ. Chúng ta biết là ở đời ạ. Cho nên các cụ ngày xưa mới đúc kết lại một câu, càng nghĩ, càng ngẫm, càng thấy thì thấy hay, thấy đúng. Khó nhất là tu tại gia. Thứ nhì là tu chợ. Thứ ba gì? Tu chùa. Đấy, ở trong chùa mà không tu được thì không biết là chúng ta ở đâu tu được nữa. Tôi có một vài vị đệ tử 2-3 năm trước lên nói với tôi là bạch thầy, con thấy xuất gia tu vừa khó lắm, không tu được. Giáo hội thì mọi người đều chạy theo cái công danh của thế tục, tranh giành nhau, đấu đá nhau thế này thế khác, chả ai chịu tu. Thế tôi bảo người ta không chịu tu thì bác chịu tu đi. Nó bảo nhưng mà con thấy bất bình lắm. Con thấy tu như thế con bất bình, con không an, con không tu được. Thôi, con đi về nhà, con lập cái thất, con tu, con không tu ở trong chùa nữa. Thế tôi hỏi suy nghĩ kỹ chưa? Bảo suy nghĩ kỹ rồi. Suy nghĩ cho thật kỹ. Lúc đi tu thì quỳ trước Tam Bảo Phật Tổ nói rằng dù thịt nát xương tan con cũng gì, cũng không thoái đạo không, bỏ đạo không, đi về ngoài đời. Mới tu được 2-3-4-5 năm, va chạm xã hội mới thấy một tí thôi, mới thấy một tí những cái mặt trái ở trong cửa Phật thôi. Mà đã chán rồi, đã bỏ đạo rồi thì làm sao mà tu được, làm sao mà đòi giải thoát được, làm sao đòi vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được. Nhưng mà không, con suy nghĩ kỹ rồi. Ở trong đạo như thế này mà càng ở càng thì càng phạm, càng ở càng càng bất an, càng ở thì càng thấy thì tội lỗi. Cho nên con về con đi làm đấy, con tự đi làm, con ăn, con không nợ đản na tín thí nữa, không nhận của ai cúng dường, con tự đi làm lấy con ăn và con làm cái thất, làm cái phòng, làm cái thất để con tu. Tôi bảo suy nghĩ cho nó kỹ, thầy không thể giữ người ở lại tu được, không thể giữ các bác ở lại tu được, suy nghĩ cho kỹ. Và con nghĩ kỹ rồi, xả giới con đi về, con làm thất con tu, tu tại gia cũng giải thoát mà, trong kinh sách nói bao nhiêu người tu tại gia cũng giải thoát mà. Thế bảo chắc chưa? Bảo chắc. Thế thì tùy theo. Thế làm lễ xả giới thì về. Mà cũng chẳng cần phải làm lễ nữa. Bởi vì tâm mà trong luật nói rằng chỉ cần khởi cái tâm nói với một vị sa di hay một vị tỷ khiêu khác, hay là kể cả nói với một vị cư sĩ yêu bà tác yêu bà di, nói rằng tôi thì không muốn tu ở trong đạo nữa, tôi muốn ra ngoài đời, đã mất giới thể rồi, chả còn gì nữa. Nó chỉ nếu có còn đắp tấm y, nó chỉ là ba tấm vải nữa thôi, nó không còn giới thể nữa, mất hết rồi. Vì đã nói rằng là tôi không muốn tu ở trong đạo nữa, tôi muốn ra ngoài đời, tôi sống, tôi về tại gia, tôi tu, tôi xả giới, tôi về tôi tu, thế là hết rồi, hết. Đã. Bao nhiêu công lao của thầy tổ, Cúc Cung Tận Tụy dạy bảo, bao nhiêu công lao của thầy tổ Thỉnh Tam Sư Thất Chứng đăng đàn truyền giới cho, mất bao nhiêu ngày gian lao cực khổ, chỉ cần một câu nói của mình, tôi không muốn tu nữa, con không muốn tu nữa, con thì con muốn xả giới, con đi về, con tu tại gia, hết rồi. Đấy là trong gì, trong giới luật có nói rõ cái điều đó. Thế là cũng không cần phải làm lễ xả giới, nó cũng hết rồi, còn gì nữa mà xả, mất hết rồi. Đó cho nên tôi bảo thôi thì cũng chẳng cần phải xả nữa, nói thế rồi thì hết rồi còn gì nữa. Nhưng mà xong rồi bảo tôi, thầy cứ làm lễ xả giới cho con. Tôi bảo ừ thì thôi, đi xuống bảo các sư ông xả cho tôi, chả buồn xả cho các bác nữa. Đấy, xuống mới xả. Về 37-21 ngày á, nó có giống như mình ở trong chùa mình nghĩ đâu. Ở trong chùa mình nghĩ là đi về nhà làm một cái thất, mình đi làm á, mỗi tháng cũng được vài triệu, về mình tự ăn tự tiêu, có một nửa coi để báo hiếu bố mẹ, còn một nửa mình tự tiêu, tự ăn tự tiêu. Nhưng đâu nó có thế các quý vị. Ra ngoài đời chúng ta phải làm theo cái luật của ngoài đời. Người ta làm 8 tiếng mình cũng phải làm 8 tiếng. Một tháng người ta đi làm 26 ngày mình cũng phải đi làm 26 ngày. Đâu có chuyện là muốn nghỉ thì nghỉ, mệt một cái thì ngồi, không có đâu. Mà ra ngoài đời đâu họ có nói với mình bằng cái tiếng cung kính. Ở trong chùa vừa cạo tóc xong người ta là bạch bác xưng con. Người ta đến người ta cung phụng, cung kính, cúng dường lễ lạy. Có cái gì hay, có cái gì tốt, có cái gì ngon. Thậm chí người ta chưa dám cúng con cái của người ta đã mang đến biếu các thầy rồi. Đấy là sự thật. Nhưng khi về tới nhà, cởi bỏ cái tấm áo cà sa ra, không phải là thầy tu nữa, chỉ là một người tại gia bình thường thôi. Mình có đem nói đạo lý với họ, họ chửi cho. Mày hãy nhìn lại mày đi, mày tu được chưa? Mày cái là thằng vào chùa tu với vài ba năm, mày bỏ đạo mày về, mày tu được chưa? Mày đòi dạy đạo đức cho tao. Mày thằng đi làm thuê cho tao, mày dạy đạo đức cho tao được à? Đau chưa? Đau chứ. Đang làm thầy 10 lời nói thì 8 lời người ta gì? 8 lời nói, 10 lời nói ra thì 8 lời được người ta kính trọng. Họa hoàn có 1, 2 lời người ta phản bác lại thôi. Vì sao? Vì mình còn là người tu, nương vào cái đức của Phật Tổ và của thầy, người ta không dám gì phản bác lại. Người ta vẫn gì? Vân vân, vẫn dạ. Nhưng về ngoài đời á, mình có nói đúng đi chăng nữa, người ta cũng không thèm nghe. Mình có nói đúng á, về chính pháp đi chăng nữa, người ta cũng bĩu môi, người ta bảo mày đã làm được chưa? Rồi hai bên to tiếng với nhau, chán rồi cũng bỏ thôi. Nay đây mai đó lang thang, nay làm cái này mai làm cái nọ, cuối cùng mới chán. Có vài trường hợp rồi quay lại chùa lại xin, trong 1-2 năm qua cứ quay lại xin thầy là thôi cho xuất gia trở lại. Nhưng tôi bảo thôi đi xuất gia chỗ khác, đâu phải đơn giản đâu. Các cụ ngày xưa nói khó nhất là tu tại gia, cứ bảo là về làm một cái thất đó để tu. Không đơn giản đâu. Đâu cho phải tu là 1-2 năm mà chúng ta vãng sinh đâu, 1-2 tháng chúng ta vãng sinh đâu các quý vị. Ấy ví dụ nha, về với ở bây giờ còn bố mẹ thì chúng ta bảo ở thì về không đi làm gì, cứ đến bữa xuống ăn cơm với bố mẹ không sao. Bố mẹ chết đi chúng ta ở với em trai, ở với em dâu, có ở thế được không? Không được. Chúng ta ở với anh trai, ở với chị dâu có được không? Cũng không xong. Làm gì có chuyện á, cô hay chú hay là anh hay chị không đi làm cứ đến bữa là để là xuống ăn như thế được, để gõ mõ cốc tụng kinh, là truyền giảng đạo lý được. Làm như thế ai mà chẳng làm được. Nếu mà ai cũng làm như thế, không có ai đi làm, lấy cái gì bỏ vào nồi để nuôi cả cái nhà này. Cho nên á, các em nói gì nó to tiếng, hoặc là anh chị to tiếng, chúng ta gì có chịu được không, có yên để mà tu không? hay là phải đi làm, mà đi làm rồi thì chúng ta phải theo luật của thế gian. À, phải theo luật của thế gian, tức là thế gian họ làm gì mình phải làm đấy, họ bắt làm gì mình phải làm đấy, họ bắt mình làm sai á, mình mà không làm á, họ đuổi việc. Họ bắt mình khai man trốn thuế mà chúng ta không khai man trốn thuế cho họ, họ đuổi việc. Chúng ta cãi lại ông chủ bà chủ được sao? Cãi lại để giám đốc được sao? Cho nên khó nhất là tu tại gia. Càng nghĩ mới càng thấy thì nó thấm thía. Các cụ ngày xưa nói rồi, đâu phải đơn giản. Cho nên ngắm đi nghĩ lại mà thương các Phật tử tại gia chúng ta thật. Nói thì nói thế thôi, thầy rất thương các Phật tử tại gia chúng ta. Tu tập cho trong gia đình nhà mình đã khó rồi, lại còn phải tu tập để đối nhân xử thế với hai bên á, bố mẹ, nội ngoại, rồi cô dì, chú bác, rồi á, bạn bè á, chơi với nhau bao nhiêu năm trời. Nay chẳng nhẽ vì việc tu tập của mình mà quay lưng với tất cả bạn bè hay sao? Bạn bè cũng có những đứa tốt, những đứa xấu. Ở những đứa xấu quay lưng thì được, những người tốt thì sao? Chúng ta đi tu mà mất hết cả gì ạ? À, họ hàng, thân tộc, bạn bè á, người xấu không chơi đã đành, những người tốt cũng mất để mất á, thì hỏi rằng chúng ta tu để làm cái gì? Đó, cho nên á, nhìn mà cũng gì, cũng thương các vị lắm. Đấy, nói thứ nhất là tu tại gia nó khó như thế đấy, đâu phải đơn giản đâu. Người ở ngoài đời thì các vị thì mong là vào chùa để tu cho gì cho nó dễ. Nhưng mà vào chùa nó cũng có cái khó, vào chùa đấy các quý vị không đơn giản đâu. Khổ lắm. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ. Tại sao các cụ bảo nói tu chợ nó khó? Chúng ta biết bảo chợ á, là cái nơi gì kẻ mua người bán tấp nập. Tất cả những lời nói hay hay lời nói thô, thô tục, cục cằn, tục tíu ở ngoài chợ đều có hết. Chúng ta ra ngoài chợ á, có khi chúng ta vừa vào hàng nhìn ngó thôi, nó bảo mua gì đấy bác, mua đi. Nó bảo không á, cháu xem thôi, thôi à, hoặc là tôi xem thôi. Nó bảo mới sáng mùng 1 á, suối quẩy. Bước vào cái mặt cứ nhìn như là ăn mặc thì bảnh bao, nhưng mà gì cái hành xử thì không bằng gì ạ, không bằng con chó, vân vân. Sáng mùng 1 ra mà vào lại không mua cho người ta đi vào, nhìn đã không có tiền thì thôi, lại còn nữa sĩ, vân vân. Người ta chửi cho phủ đầu á, mình thì mình tu được không? Lúc đấy thì ba máu sáu cơn ở cái bà này. Bà mở cửa hàng thì tôi là khách hàng, tôi được vào xem mua không là quyền của tôi. Mùng 1 hay là ngày rằm thì ngày nào chẳng như nhau. Rồi hai bên gì to tiếng gì với nhau, thậm chí thường cẳng chân hạ cẳng tay với nhau thì sao? Đấy là tôi lấy một cái ví dụ đó. Khó tu ngoài chợ là như thế. Nếu chúng ta thì vào đó người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta sỉ nhục mình, không bằng con chó mà chúng ta vẫn nhẫn được, về A Di Đà Phật xin lỗi bà, thì tôi gì cũng không biết. Sáng sớm thì tôi thấy cửa hàng đẹp quá, tôi vào tôi ngó, mà hợp thì mua cho đứa con hay mua cho vợ hay mua cho chồng tôi gì miếng vải hay mua bộ quần áo, nhưng mà thì tôi đang xem. Thế bây giờ thì cái quần áo thì nó có thể nó xem thì nó đắt quá, tôi không mang đủ tiền. Thế thì ngày mai ngày mốt tôi đủ tiền tôi sang tôi lấy. Thôi thì tôi không để ý, nay là sáng mùng 1 cho nên bà thông cảm, tôi xin lỗi. Chúng ta làm được như thế thì thế là chúng ta tu thành công ở ngoài chợ. Mà chúng ta không làm được như thế, chúng ta thì lại sừng sỏ lên để cãi nhau, thường cẳng chân hạ cẳng tay với nhau, thì đó là tu chợ khó đấy. Có hiểu chưa? Các bạn tưởng chúng ta có hiểu không? Đấy, tu chợ nó khó ở chỗ đấy đấy. Người ta sỉ nhục mình, mắng mình, chửi bới mình, đổ oan cho mình, vu oan giáo họa cho mình á, mà mình vẫn gì? Vẫn an nhiên, tĩnh tại và trụ ở trong câu Phật hiệu được á, thì đó là gì? Chúng ta vượt qua cái tu chợ khó, mà chúng ta lại biến thành gì? Biến thành cái nơi chợ búa chính là nơi để cho chúng ta thử gì? Thử thực hành hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát, xem chúng ta sắp thành Bồ Tát được hay chưa? Ra ngoài chợ người ta chửi mắng mình mà mình không thấy buồn, không thấy đau khổ, không thấy tủi nhục, không thấy hổ thẹn, lòng vẫn an trú trong câu Phật hiệu á, thì đó là chúng ta gì? Chúng ta sắp thành Bồ Tát rồi, quả này là ngon rồi, tu như vậy là sắp được về Tây Phương rồi. Biết rõ giống như người đào giếng á, đến nước ướt biết chắc là sẽ sắp có nước rồi, còn đất mà còn khô thì chắc là cách nước còn xa. Đấy, tu chợ. Còn tu chùa, các vị đừng có nghĩ là sướng, đừng có nghĩ rằng dễ thành Phật, ai đến chùa cũng thành Phật hết đâu, khó đấy. Một vài trường hợp cũng khá nhiều, đến với chùa Khai Nguyên chúng ta thì còn đậu lại được nhiều hơn. Từ khi tôi sư phụ tôi cho đi khỏi cái chùa Vạn Niên đó để đi trông chùa cho cụ cho đến năm nay, từ năm 1997, ngày 29 tháng 2 năm 1997, đến nay đã là bao nhiêu năm? 23 năm đúng không? 23 năm nay cũng có rất nhiều các chú đi vào xin chùa, xin sư phụ để xuất gia, ít nhất cũng phải có phải đến trên 20 người rồi. Đặc biệt là cái ngày xưa mới cứ vài tháng lại có một hai chú đến, nhưng cho đến hôm nay vẫn chỉ có ba anh em chúng tôi, tôi là cả, sư ông Đạo Thuần là hai và sư ông Đạo Vượng là ba, vẫn có ba anh em vậy thôi. Ba anh em ngày xưa như thế nào, 23 năm nay bây giờ vẫn như thế. 22 năm chứ, bởi vì tôi đi một năm thì ông Đạo Vượng ông đến, thì ở được ông Đạo Vượng nữa, trong hết ông Đạo Vượng một cái bây giờ chả còn ông nào nữa cả, mà có ba bốn người cạo tóc thọ giới sa di rồi vẫn bỏ đi, chúng ta thấy không, rụng như sung, còn rụng hơn cả sung. Đấy thì Hòa Thượng Chí Quảng nói là trứng cá bông xoài là như thế. Xoài nhìn cây nở hoa thì nhiều, nhưng đậu quả được có mấy. Cá đẻ trứng tuy lắm, nhưng mà thành con á, thành con cá lớn lên trưởng thành được á, thì có mấy con đâu. Cho nên mới nói là trứng cá bông xoài là như thế. Đó. Ở đây thì đến 10 người thì còn có thể đậu được 3, được 4, được 5. Nhưng còn đấy, 23 năm ở ngoài sư phụ tôi, 22 năm, tính cả năm 23 thì ông Vượng đỗ, thì còn lại khoảng độ 20 người đều thi trượt hết. Đấy là cũng là một cái chùa ăn chay đấy nha. Sư phụ chỉ hơi khó tính một tí thôi, hơi khó tính một chút và hơi nghiêm khắc một chút thôi, mà đã không đỗ được rồi. Bây giờ đi tu muốn đến cái chùa nào sướng cơ. Chùa nào vừa đến chùa mà cái sư phụ mua cho cái xe máy đẹp để đi cơ. Mà thậm chí đến chùa tu chưa đầy một năm mà có ô tô để lái cơ. Thế. Tiền tiêu sủng sẻng á, muốn đi đâu thì đi, đi cúng đi bái, đi làm cái gì cũng được, nó muốn đến cái chùa thế. Còn đến cái chùa nào mà ăn chay tụng kinh niệm Phật, rồi tu hành khắc khổ, ông thầy khó tính, khắc khổ và dạy bảo cho nó thành người thì nó không muốn đâu. Chả mấy người muốn như thế. Thời bây giờ nó lại thế, nó lại khổ thế. Cho nên mới gọi càng ngày càng mạt pháp. Người đi tu thì lắm, mà người thực tu thì gì? Ít lắm các quý vị. Không chỉ Việt Nam chúng ta mà các nước trên thế giới bây giờ nó cũng gì? Cũng phần đa là như thế cả. Tất nhiên đâu đó thì vẫn còn thì xuất hiện những bậc cao tăng, những người mà xuất gia thực sự vì trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, vẫn còn. Nhưng mà quá ít vậy, trứng cá bông xoài quá ít vậy. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng vào chùa tu là gì, ai vào chùa tu cũng dễ, cũng thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh Tăng hết, thành La Hán hết, không phải đâu. Thời mạt pháp này không dễ đâu. Anh em huynh đệ ở với nhau có khi còn khó. Có khi với thầy thì ở thì đơn giản. Những anh em huynh đệ sống với nhau là khó. Hoặc sống với các vãi, sống với dân là khó. Không đơn giản đâu. Rồi lại thấy là thất vọng, lại ê chề ra. Cho nên xuất gia tôi thường bảo các cô, các chú là phải suy nghĩ cho thật kỹ. Bạn suy nghĩ kỹ rồi thì gì? Mới phát nguyện xuất gia. Tìm hiểu kỹ đi rồi mới phát nguyện xuất gia. Xuất gia rồi thì dù cho thịt nát xương tan cũng không bao giờ nghĩ tới bỏ đạo. Dù cho giặc cướp nó đến, nó có giết sống, nó có băm vằm mổ xẻ chúng ta thành trăm nghìn mảnh, nó vứt thây ở trong gì ở khắp mặt đất, ở trong chùa, chúng ta cũng không bỏ đạo. Thả giặc giã nó đến thì nó giết chúng ta, nó băm vằm chúng ta thành trăm nghìn mảnh, nó vứt xác chúng ta khắp ở gì ở đất chùa, còn hơn là chúng ta gì được toàn thây á, hoặc là được gì, được sống vinh hoa phú quý ở ngoài gì, ở ngoài cửa chùa. Đấy mới là hạnh của người xuất gia. Còn xuất gia mà thấy khó, thấy khổ một cái gì, lại tôi không tu nữa, tôi đi về. Như thế thì xuất gia như thế gọi là đi dạo chơi trong cửa Phật thôi, cưỡi ngựa xem hoa thôi, chứ đâu phải vì người trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai đâu. Người trên cầu Phật đạo thì phải biết rằng cầu Phật đạo đâu phải dễ. Tối qua giảng Pháp Uyển Châu Lâm rồi, ngày xưa Đức Phật cầu một cái bài kệ của kinh chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ ý, thì chư Phật giáo á, 3 năm trời mới được ông thầy ông truyền cho 2 câu kệ đầu. 3 năm sau tiếp theo á, thực hành câu kệ đó, nửa bài kệ đó được gì? Được thuộc lòng và được hành trì được á, gọi là hành giải tương ưng á, mới lên á, xin với thầy mình dạy cho tiếp á, 2 câu kệ cuối tiếp theo. Thầy bảo là Phật pháp đâu có phải dễ cầu như thế, đại đạo đâu có phải á, dễ nghe như vậy. Muốn được nghe 2 câu kệ cuối á, phải gì? Phải á, dốc thịt để gì? Để làm thức ăn cho ta. Ta gì? Mới ưng thuận để dạy cho, xem có làm được không. Người trò phải từng ngày dốc từng miếng thịt của mình ở trên bắp vế chân thân phần của mình á, để làm thịt cho thầy. Mấy ngày á, thì máu chảy, thân đau, không thể chịu đựng được nữa, nằm á, chờ chết thoi thóp ở dưới nhà bếp. Lúc đó thầy mới xuống, mới bảo là gì, xuống hỏi thăm, nhưng mà đâu có hỏi thăm là con đau thế nào, con còn chịu được không, mà xuống thầy dội cho một gáo nước vào gì, vào ngay trong cái gì, trong cái tiềm thức của mình luôn á, trong cái thấy cái biết cái nghe của mình luôn, là gì, nếu mà gì mà con mà thấy gì, thấy đau đớn quá đấy, thấy ân hận thì thôi, đừng có gì, đừng có dốc thịt nữa, tôi học nửa bài kệ thế thôi. Người chòm và không phải là con ân hận vì là con gì, đã dốc thịt gì để cầu pháp xảy ra cái nông nỗi sắp chết như thế này, mà con chỉ ân hận là gì, con không đủ sức khỏe, không đủ phúc báo, không đủ sức khỏe để nghe được bài kệ đó mà thôi. Người thầy thấy như vậy mới thấy là hóa ra cái trò của mình nó cầu pháp thật sự, vì vậy mà nói là vậy thì ta đồng ý nói nốt nửa bài kệ sau cho con. Đó, chúng ta thấy cầu pháp ngày xưa đâu phải dễ. Đức Phật của chúng ta đấy, cắt thịt để hầu thầy chính là Đức Phật của chúng ta đấy. Cái người thầy á, truyền một bài kệ đó chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca đấy. Chúng ta thấy không? Người xưa cầu pháp đâu phải dễ. Nay chúng ta thấy dễ cho nên á, lại coi là gì? Lại coi nhờn với pháp. Cho nên đừng có nghĩ rằng xuất gia là gì, là dễ mà để mà buông lung. Chúng ta xuất gia, nghĩ xuất gia mà dễ mà buông lung, ma chướng nó đến nó phá, sớm muộn gì cũng chỉ muốn bỏ đạo ra về. Lúc đó trong tai á, trong tai và trong tâm lúc nào cũng nghĩ, là trong tâm lúc nào nghĩ là phải về ta tự làm, tự sống, tự tu, về ta lập một cái thất, ta niệm Phật ta cũng giải thoát mà. Đầy các cư sĩ Phật tử ngày xưa niệm Phật được vãng sinh á, Lưu Xá Lợi vãng sinh á, có thoại tướng vãng sinh, có gì Hào Quang khoáng vãng sinh, có hương thơm vãng sinh, thấy Phật A Di Đà đến đón đầy ra đấy, cứ gì là phải ở trong chùa tu, về lúc đấy chỉ có nghĩ đến về, không nghĩ đến gì cái tích cực ở trong cửa Phật chốn thiền môn nữa, mà chỉ nghĩ đến gì, nghĩ đến cái gì, cái tiêu cực mà thôi. Giống như kinh Pháp Hoa Đức Phật, bọn phá pháp do gì, do tội nặng, cho nên giống như con lạc đà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gì cỏ nước mà thôi, cho nên nó súc sinh, nó vẫn hoàn súc sinh là vậy đấy. Cho nên chúng ta tu tập đâu có phải gì, cái gì cũng có cái khó của nó. Ngoài đời chúng ta có cái khó ngoài đời, thứ nhất tu tại gia có cái khó của tu tại gia, thứ nhì tu chợ có cái khó của người tu chợ, thứ ba tu trong chùa có cái khó của người tu chùa. Nhưng ở trong chùa thì nhiều những cái thuận duyên hơn, nó không phải đối đãi với như chúng ta ngoài đời á, ông bà bố mẹ nội ngoại hai bên đi đến thăm á, đãi đẳng cơm nước tiệc tùng sao. Còn ở trong chùa xin thưa các vị, tôi thì có công có việc, tôi cứ làm cơm chay, ai đến đến chả đến thôi, chả sao. Tôi là người ngoài thế tục, là người cầu đạo, là người thoát ngoài thế tục rồi, cho nên á, tôi cũng chẳng cầu danh cầu lợi gì của các vị, cũng chẳng nhờ vả gì các vị giúp gì thì giúp, chả giúp thì thôi. Có thì tôi làm nhiều, mà không có thì tôi bớt đi, tôi tu, có gì đâu. Các Phật tử hoan hỷ đóng góp công đức cúng dường thì làm chùa to cảnh lớn để độ được nhiều người. Các Phật tử không hoan hỷ, không đóng góp, không công đức thì thôi làm chùa nhỏ thôi, để thầy trò tu cùng nhau, cốt là để cầu đạo giải thoát. Tất cả những cái đó là phương tiện thôi, Hiểu được như thế thì chúng ta không bị gì, không bị vướng, không bị mắc và không bị kẹt ở trong cái gì danh văn lợi dưỡng ấy, không bị kẹt trong việc làm chùa tô tượng đức chuông ấy, duyên có đến đâu làm đến đấy. Đấy, như từ đầu năm đến giờ không có các Phật tử đến chùa, chùa đóng cửa thì cho thờ nghỉ hết, thế là xong. Chỉ có khoảng chục người đến, chục người làm ngọc nữa thôi, thợ xây cũng nghỉ, thợ làm tượng cũng nghỉ, thợ đắp vẽ cũng nghỉ, và thợ làm hoa văn cũng nghỉ, và thợ thì thợ làm mộc cũng nghỉ, nghỉ hết. Mấy thầy trò đóng cửa tu với nhau an lạc. Có Phật tử đến thì có Phật tử cúng dường thì làm theo kiểu Phật tử đến, chùa Phật tử cúng dường. Không có Phật tử đến thì tu theo kiểu không có Phật tử đến, không có Phật tử cúng dường. Cốt làm sao đó điều chỉnh cho nó hài hòa, nó hợp lý, để tất cả vì cái mục đích xuất gia cầu đạo của mình, chứ không phải là vì mục đích xuất gia để làm chùa, để lấy danh lấy tiếng. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng ở trong đời hay ở ngoài đời hay ở trong đạo, tất cả cũng đều do chúng ta hành xử đối đãi làm sao cho nó phù hợp để mà tu vậy thôi. Người ta làm cố to, đấy, ăn tiệc xa xỉ thì đấy là việc của người ta. Nếu chúng ta không phải vì cái tiếng khen, không vì sợ tiếng chê, thì chúng ta có thể bớt đi, bớt đi. Giống như tôi, người tôi khuyên bà cụ nhà tôi với cô em gái của tôi cưới đang lấy làm 150 mâm, tôi bảo thôi bớt đi làm 100 mâm thôi, những chỗ gần gũi thôi, bớt đi từng nào, quý từng ấy. Không bớt được cách này thì phải bớt bằng cách khác. Hoặc là gì mình không, hoặc là mình ra chợ mình mua cái đồ làm sẵn, tam tịnh nhục đó nó cũng gì cũng bớt đi. Ăn nó không ngon bằng người ta làm ăn tươi nuốt sống. Nói nuốt sống thì không đúng, ăn tươi. Ăn tươi nuốt sống thì không đúng. Nói gì mua đồ tươi sống về để nói đúng hơn là mua đồ tươi sống về làm ăn thì nói gì nó nhìn nó ngon hơn. Chứ mình thì mua cái đồ họ làm sẵn về thì thôi nó không ngon bằng, nhưng mà thôi mình cũng chịu cái tiếng xấu một chút, thậm chí nó còn đắt hơn cả thì mua đồ tươi sẵn, mua đồ tươi sống, mua đồ làm sẵn có khi còn đắt hơn là chúng ta mua về chúng ta giết thịt trong nhà đó. Có người nói với tôi thế, bảo giết một con lợn đấy để làm cố, hay là giết vài con lợn làm mâm làm đám cưới ấy thì đủ. Nhưng mà đi với cái số tiền đi mua mấy con lợn đấy đi ra ngoài cửa hàng mà mua thịt mua các thứ thì không đủ, đắt hơn đấy, chứ không phải rẻ hơn đâu. Nhưng mà người ta vẫn thấy thì cho mình là kẹt sĩ thì thôi, cái tiếng người ta chê bai kích bác thế nào thì là chuyện ngoài đời đi. Chúng ta tu rồi thì cũng phải chịu một chút những cái gì, những cái sự ô nhục ấy để an thân tiến đạo vậy. Chúng ta thấy trong bài này Chu Lao An Xí dạy như thế này: đáp, dù không có khả năng thay đổi các thói tục của người đời, lẽ nào lại không có khả năng thay đổi hoàn thiện chính mình ư? Khắp cõi đời này dù uế trược, ta cũng phải giữ mình trong sạch. Hết thảy mọi người dù say sưa, ta cũng phải giữ mình tỉnh táo. Như vậy mới đáng gọi là bậc trượng phu dũng mãnh cương nghị. Nếu cũng tùy theo thế tục buông xuôi, thuận dòng với kẻ khác mà xem là chính đạo, ấy là phỉ báng phong cách yếu hèn, ấy chỉ là phong cách yếu hèn vậy. Chúng ta thấy đấy là cụ Chu Lao An Xí cũng nói như thế, tức là cái thoái ngoài đời thì kệ họ đi, mình cứ giữ lấy cái gì, cái chính kiến của mình với cái hạnh của mình ấy, chẳng như họ xấu mình cũng xấu, họ sa ngã mình cũng gì cũng trở thành kẻ ác hay sao. Cho nên đấy thì tôi khuyên đấy, với lời khuyên của tôi thì chúng ta nên thôi, gia đình có việc như thế thì chúng ta tránh cái việc giết hại thôi, giết mổ trong nhà và bảo người giết mổ. Chúng ta ra chợ chúng ta mua, chúng ta làm họ 12 đĩa thì chúng ta có thể gì 8 đến 10 đĩa cũng được, cho vài đĩa chay vào, thêm vài đĩa chay ngon ngon, và thêm vài đĩa rau, vài đĩa chay vào, tránh cái việc là sát sinh hại vật và cố bàn thì nó ăn uống thừa thãi đi. Tất nhiên chúng ta làm như thế họ sẽ chê mình đấy, họ cười mình đấy, thì chúng ta thì bớt đi. Đáng nhẽ 12 mâm mặn thì bây giờ 12 đĩa mặn thì chúng ta làm khoảng 5-6 đĩa thôi, còn 5-6 đĩa chúng ta thì làm đồ chay vào, làm nộm, làm rau dưa vào cho là thật ngon. Rồi tiền mừng tiền miếng chúng ta cũng thông báo với mọi người là thôi thì mời mọi người đến thì không lấy tiền mừng, chỉ đến để nhận lời chúc tụng thôi, thế thì cũng có thể được. Thì chúng ta có nhận tiền họ đâu mà họ chê, còn họ thích chê thì kệ họ chê. Đấy, kiểu thế thì chúng ta sẽ không bị gì, không bị họ chê họ chửi. Ví dụ như thầy đây chẳng hạn, đi đám đi sao đến các chùa, bây giờ một số chùa miền Bắc chúng ta vẫn hay ngày giỗ ngày có công có việc là vẫn thêm một vài món mặn lên, rồi phải có gì, có cả bia cả rượu nữa. Nhưng mà thầy đây nhất định không làm, nhất định không làm. Cũng có một thời là thầy bị anh em là trách mắng rồi đấy, nói rằng đi đến nhà ông chúng tôi thì nuốt không được, đến nhà ông ăn cô nuốt không được, tôi không đến đâu. Thế tôi bảo thì thôi không đến thì thôi, tôi cũng chẳng mời nữa. Thế giờ bao nhiêu năm nay tôi có mời đâu, các vị thấy tôi có mời bạn bè các sư đến ăn cỗ nữa đâu, mà đã đến mời đến, ai đến thì phải ăn chay tuyệt đối, không rượu á, không bia, chỉ có Coca Cola và gì ấy, nước sâm nước yến thôi, nước ngọt thôi, nước giải khát, nước khoáng La Vi thôi, chứ còn không có rượu cũng không bia. Ai đến thì như nhau hết, đến thì đến, không đến thì thôi. Nhưng mà thấy cho đến bây giờ vừa qua thì mới thấy xã hội họ lên án là chùa chiền bây giờ như là ông Hoàng bà Hoàng ấy, ngày giỗ ngày Tết ấy, những ngày có công có việc ấy, nào rượu nào bia nào thịt nào cá đặt lên trong mâm cơm chẳng khác gì ngoài đời cả. Thế là vừa rồi báo chí nó vào nó viết về mấy bài, vừa qua các cụ trung ương giáo hội thì sợ quá phải thì chỉ đạo ở các tỉnh thành. Và ngay hồi cuối năm 2019 đó, Hòa Thượng trưởng Phó Chủ tịch trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội ấy, đi họp tổng kết cuối năm, cụ phải nói luôn năm nay á, từ nay trở đi á, chỉ đạo là gì? Thôi không làm văn bản nhưng mà chỉ đạo bằng miệng, với cương vị là trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hà Nội, chỉ đạo tất cả các thầy 30 quận huyện ở trong địa bàn thành phố Hà Nội, từ nay trở đi ngày giỗ ngày Tết có giỗ có chạp á, thì cấm không được để rượu để thịt để bia lên trên gì trên cái mâm tiếp khách. Báo chí nào nó vào nó mà chụp ảnh quay phim nó mà đăng lên mạng mà sư ở chùa này làm giỗ tổ mà rượu thịt bia bọt lên mà đãi khách tiệc tùng á, là vị đó phải gì, trước tiên là cái vị trưởng ban trị sự, phó ban trị sự, chánh thư ký cái ban trị sự đó phải chịu trách nhiệm với gì, với thành hội, sau đó mới gì mới đến xử lý cái vị sư kia. Chúng ta thấy không? Cũng là thôi Phật pháp nhiệm màu. Cụ trưởng ban mà cụ chỉ đạo như thế rồi thì tất cả cũng phải nghe theo thôi. Đấy, đây cũng là một cái gì? Đôi khi cái sự phản biện xã hội này cũng rất hay đấy. Không có trở thành cái thói tục. Trong cửa chùa tiệc tùng là cũng chẳng khác gì ngoài đời. Sát sinh hại vật, ăn thịt uống rượu, trong cả những cái ngày giỗ tổ giỗ tông, cả những ngày đám xá như thế không nên. Còn thì bình thường thì có thể một tháng các vị ăn chay 10 ngày, tháng ăn chay 20 ngày hay ăn chay bao nhiêu ngày đó, còn những ngày thường các vị không ăn, ăn tế nhị ở trong nhà, trong phòng, trong bếp, bà vãi đi mua về làm để ăn thì cũng không sao, nó tế nhị thế thì tam tịnh nhục thì thôi Đức Phật cũng hoan hỷ, khả dĩ có thể gì tạm chấp nhận được. Còn cái ngày đại lễ, giỗ tổ, giỗ tông hay là khánh thành vân vân, tiệc tùng mà đem ra nó phản cảm lắm. Cho nên vừa qua là Hòa Thượng trưởng ban thành phố Hà Nội là cụ trực tiếp chỉ đạo luôn, giao cho trưởng phó và chánh thư ký của 30 quận huyện thị trong toàn thành phố Hà Nội về phổ biến cho tăng ni trong huyện, trong thị mình, trong quận huyện thị mình là phải tiệc tùng là cấm không được rượu thịt bia bọt mang đặt lên trên mâm cỗ nữa, chay tịnh hoàn toàn hết. Không có báo chí mà nó mấy năm nay nó đăng gì, đăng để ý tới Phật giáo, nó vào nó chụp quay phim chụp ảnh nó đưa lên hình là cái trước tiên là ban trị sự ở nơi đó là phải chịu trách nhiệm đã với giáo hội đã, xong nữa là mới xử lý đến cái vị sư trụ trì cái ngôi chùa ấy, mở cái gì cái bữa tiệc ấy, cái buổi làm cỗ ấy, giỗ tổ hay là khánh thành vân vân ấy, cũng rất hay. Chúng ta thấy phản biện xã hội đôi khi chúng ta nghĩ nó là xấu, nhưng mà thực tế chúng ta biết áp dụng á, biết đổi nó lại, nó là gì, làm tốt cho chúng ta, tốt chính cho giáo hội chúng ta, tốt chính cho tăng ni chúng ta, tốt chính cho những người tu hành chúng ta, phải xem lại mình để mà xét nét lại cái uy nghi phép tắc giới đức đạo hạnh của mình, chưa đủ thì phải làm cho nó đủ để cho xã hội họ cung kính, họ ngưỡng vọng, họ thấy rằng á đệ tử của Đức Phật là trang nghiêm, là thanh tịnh, là đáng gì, đáng quy y, đáng nương tựa, và đáng được gì? Được kính trọng ở trong xã hội này vậy. Đó là việc tốt. Tôi nghĩ đó là việc tốt, không phải là việc xấu. Các cụ ngày xưa nói trong cái xấu, có khi nó lại gì? Lại biến thành cái tốt. Các cụ ngày xưa nói cái khó nó ló cái khôn là như thế. Cái khi người ta vạch tội của mình á, thì mình mới biết là mình chưa tốt để mà gì mà thay đổi. Mình không nhìn thấy chiếc áo mình bẩn, người ta nhìn thấy bẩn người ta chỉ cho mình á, mình phải đem đi giặt đi thì mình sẽ có chiếc áo đẹp mà mặc. Còn mình á, và không nghe lời thì mình sẽ vẫn mãi mặc chiếc áo bẩn mà thôi. Một câu hỏi đáp cuối cùng trong cái phần ngày hôm nay, lại có khách hỏi rằng á, người ta hỏi rằng khách đến nhà mà đặc biệt giết hại để chiêu đãi, việc ấy tất nhiên phải tránh. Nhưng nếu người thân hoặc bạn bè bất ngờ đến chơi, không kịp mua sắm cứ thứ nơi chợ búa thì làm sao? Mua sắm các nơi ở nơi chợ búa thì làm sao? Cụ đáp, cụ Chu Lan Sĩ đáp, nếu đã giữ trai giới không giết hại, ắt trong nhà phải sớm lo chuẩn bị những thứ dùng đãi khách. Mỗi khi khách đến mà vì lo sợ tiếp đón không đủ lễ nên nghĩ đến việc buộc phải giết hại, đều là do lúc bình thường vốn đã xem thường sinh mạng loài vật. Thiền sư Nguyện Vân có bài kệ: trăm ngàn năm qua, mỗi bát canh, oán sâu như biển, hận như thành. Muốn biết vì sao đao binh khởi, hãy nhìn lò mổ lúc sang canh. Người đãi khách nên viết bài thơ này đặt phía trên chỗ ngồi của mình. Có phải làm như thế thì nó cũng hơi, làm như thế thì nó cũng hơi quá. Nói chung là nếu làm như cụ lão Chư Lão An Sĩ này thì đúng là Bồ Tát rồi đấy. Cái người ngoài đời lắm khi nó cũng khó, rồi lại Phật, lại Tổ, lại Bồ Tát, lại cụ. Thực tế bây giờ mà bảo các Phật tử chúng ta tu phải đúng được như cụ dạy này thì đúng là mọi người thành Bồ Tát hết rồi. Không phải là phàm phu nữa. Ý của cụ là gì? Họ hỏi rằng đấy, thế thôi, nếu mà khách đến nhà thì đặc biệt là không giết hại để đái khách thì cũng được, như cụ nói thế là được. Nhưng nếu mà khách đến cái chỗ thân thiết bạn bè không thể đừng được thì ra chợ mua cái đồ làm sẵn có được không? Ý là như thế. Nhưng cụ trả lời là gì? Nếu đã giữ gìn trai giới thì không nên giết hại. Mà cũng ý của cụ là cũng không nên ra chợ mà mua nữa. Ắt ở trong nhà phải gì, chuẩn bị sẵn những cái đồ chay để đãi khách rồi. Nhưng mà những ý thầy nói, những bài trước cũng nói gì? Bố mẹ mình, ông bà, cha, cô gì, chú bác nhà mình mà chưa hiểu gì về đạo, chúng ta đãi đồ chay thì họ coi mình như là gì? Là cái kẻ mà bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa, bất trung, vân vân á. Rồi á, gọi là ki bo keo kiệt á, vân vân á. Thế họ nghĩ sai đi, họ lại đi bán phá Phật Pháp thì lại cũng không được. Cho nên cái này cũng rất tế nhị, rất khó. Thôi thì chúng ta tùy theo mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Gia đình nhà nào á, mà cảm thấy gì, lấy đồ chay mà đãi khách được như cụ Chu Lan Sĩ này á, nói á, thì là tốt nhất rồi. Đấy là công đức vô lượng rồi. Đấy gọi là giữ trai giới một cách là thanh tịnh tuyệt đối rồi. Đây là giữ trai giới thì bậc thượng rồi. Còn đối với bậc trung, bậc hạ thì cũng có thể gì? Thôi, lạy Phật Bồ Tát khai cho như thầy nói nãy, thôi ra chợ mua tam tịnh nhục đó. Nhưng cũng ăn uống vừa phải thôi, đừng có linh đình, đừng có gì mua nhiều quá thì ăn uống nó thừa thãi. Để lấy cái danh hão đó là gì? Là chính nhân quân tử, giữ lễ với bạn bè, với người thân đó thì cũng không nên. Vừa phải thôi, ăn vừa đủ vừa hết thì thôi. Đấy. Còn cụ nói là phải như thường thường treo lên cái chỗ tiếp khách, ở phòng khách của một bài kệ của ngài Nguyện Vân á: trăm ngàn năm qua, mỗi bát canh, oán sâu như biển, hận như thành. Muốn biết vì sao đao binh khởi, ở đây gọi đao binh khổ nhưng mà đao binh khởi mới đúng. Đao binh khởi tức là chiến tranh đó. Muốn biết vì sao đao binh khởi, hãy nhìn lò mổ lúc sang canh. Tức là gì? Ý bài thơ này nói đó, khuyên chúng ta luôn luôn đó nhìn vào trong bát canh của mình nhé, ăn cái gì? Nếu ăn rau, dưa, củ quả, ăn chay á, thì đó là tốt. Như còn ăn xương máu, thịt của các loại chúng sinh á, đó là xấu. Oán hận sẽ gì? Sẽ như biển vậy. Oán sẽ như biển và hận sẽ như gì? Như thành cao hào sâu vậy. Cho nên muốn biết gì? Vì sao á? Là có đao binh khởi, tức là có chiến tranh á. Thì hãy nhìn gì? Hãy nhìn vào lò mổ lúc sang canh. Lúc sang canh lúc là khoảng 3-4-5 giờ sáng á. Lúc đó gọi lúc sang canh. Hãy nhìn lò mổ. Những người sát sinh, họ giết hại sinh vật như thế nào? Thì chiến tranh gì? Từ đâu mà sinh ra? Từ đấy mà sinh ra. Từ những con vật bị giết đó là gì? Nó oán hận mà gì mà tạo thành gì khí chiến tranh, tạo thành những chiến tranh loạn lạc, đao binh, tật bệnh rồi vân vân, cũng từ đó mà ra vậy. Cho nên cụ nói rằng hãy treo cái bức tranh này lên ở trong phòng khách á, thì treo lên để nhắc mình thì được. Treo lên ở chỗ đó khách họ nhìn thấy thì họ là nghĩ là ok, ông này ông gì ạ, ông ấy treo lên bức tranh này để sợ phải đi mua thịt để đái bố mẹ, báo hiếu bố mẹ, để đái ông bác họ, họ hàng cô gì chú bác thì cũng không nên treo được cái chỗ nào mà nó tế nhị một chút, treo giữa cái phòng ăn đó, đi ra đi vào hay treo giữa phòng khách đó. Thì chúng ta thấy thì sợ rằng những người thân của chúng ta họ lại nghĩ nhầm, hiểu lầm về Phật pháp, hiểu lầm về chúng ta. Theo như tôi thì treo trên cái phòng thờ là tốt nhất, hay treo trong gì cái phòng ngủ chúng ta, đi ra đi vào một cái chỗ trang trọng, đi ra đi vào chúng ta nhìn thấy mà đọc là được, mà nhớ mà răn nhắc mình là được. Treo chỗ phòng khách hay chỗ phòng ăn thì đây thì nó cũng gì cũng theo tôi thì nghĩ là nếu mà chúng ta tu hành ráo riết thì gọi là quyết bỏ hết tất cả, chỉ có cầu vãng sinh thôi, không bạn bè, không người thân gì nữa thì được. Nhưng mà chúng ta vẫn còn gì gọi là tu bậc trung bậc hạ thì thôi treo chỗ nào nó tế nhị, trên phòng thờ hàng ngày lên thắp hương lễ Phật tụng kinh chúng ta nhìn thấy để răn mình là được, hoặc ở trong phòng ngủ mình á để răn nhắc mình là được. Đấy. Thì hôm nay thì thôi chúng ta xin nghỉ ở đây, đã hết giờ. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thơ Công Đức Phổ Cẩm Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.